Đông Đức Sunny, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện đến Thao Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8:30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2 giờ trưa đến 4 giờ chiều, giờ Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay lấy chiếu văn thường thức để suy nghiệm đạo lý, cũng như để Đức Phật đang thuyết giảng với sự điều hợp với sự liệu pháp. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là chúng ta thảo luận. Phật có đấu. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta đang nhâm tâm nghiệp cảnh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, Bậc ứng cúng, chánh niên tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp cho Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thanh chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, thực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quy đức Phật bảo, nguyện cầu quy đức Pháp bảo, nguyện cầu quy đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ. Nhân ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền, chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý. Rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chánh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chánh Bạch Chư Tôn Đức, chính thưa đại chúng, bài học hôm nay lấy chiếu văn thần thức để suy nghiệm đạo lý. Có những điều không cần lý giải xa xôi, chỉ cần dùng sự hiểu biết bình thường là có thể thấu đáo. Chúng con cung thỉnh thượng tọa Đắc Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Thưa quý vị, thưa quý vị, thưa quý vị, bài học được hôm nay chúng ta sẽ đi qua một giai thoại mà chúng tôi tạm đặt cái tựa đề là lấy cái kiến văn thường thức để suy nghiệm đạo lý. Đức Thế Tôn nhìn thấy một người đang sát sanh, tức là đang bắt cá giết cá. Và thay vì Đức Phật ngày giảng về nghiệp báo bình thường, thì ngày đặt ra những câu hỏi cho chư tỳ kheo. Các con có bao giờ thấy cái người sát sanh như vậy mà họ được những cái quả phúc như là được cao sang quyền quý Phật? Thì quý vị khi bị Đức Phật hỏi như vậy đó, thì khiến cho chư tỳ kheo phải suy nghĩ. Trong cái hiểu biết bình thường của mình thì chưa bao giờ nghĩ rằng có ai mà làm ác nghiệp mà được như vậy hết. Chúng tôi tin rằng cái giai thoại này cũng nhắc cho chúng ta thấy rằng có rất là nhiều điều không cần chúng ta phải lấy chuyện cao xa mà lấy sự hiểu biết hàng ngày để suy nghĩ, thì chúng ta cũng sẽ thấu đạo được vấn đề. Đó là ý nghĩa của bài học cho hôm nay. Bây giờ thì xin thỉnh xin mời quý Phật tử khoa hỷ đọc cho phần chánh kinh, và sau đó chúng ta sẽ cùng tỉnh để Phật tăng vị giảng sư của chương trình hôm nay để đưa đại chúng pháp hội thân này. Xin mời cô Lâm Nhật.
Hôm Bài học hôm nay lấy tiếng văn thường thức để suy nghiệm đạo lý. Có những điều không cần lý giải xa xôi, chỉ cần dùng sự hiểu biết bình thường là có thể thấu đáo. Con cá. Một thời, Thế Tôn đang du hành giữa dân chúng Kosala cùng với đại chúng tỷ kheo. Trong khi đi giữa đường, Thế Tôn thấy tại một chỗ nọ, một người đánh cá, sau khi bắt cá, giết cá, đang bán cá. Thấy vậy, Ngài bước xuống đường và ngồi xuống trên chỗ đã sửa soạn dưới một gốc cây. Sau khi ngồi, Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, các thầy có thấy người đánh cá kia sau khi bắt cá, giết cá, đang bán cá? Thưa có, bạch Thế Tôn. Các thầy nghĩ thế nào? Này các tỳ kheo, các thầy có thấy hay có nghe như sao? Một người đánh cá sau khi bắt cá, giết cá, đang bán cá. Do nghiệp ấy, do mạng sống ấy, được cưỡi voi, cưỡi ngựa, cưỡi xe, cưỡi cổ xe, được thọ hưởng các tài sản, hay được sống giữa tài sản lớn, hay tài sản chất đống. Thưa không, bạch Thế Tôn. Lành thay, này các tỷ kheo, ta cũng không thấy, cũng không nghe như sao. Một người đánh cá, sau khi bắt cá, giết cá, đang bán cá, do nghiệp ấy, do mạng sống ấy, được cưỡi voi, cưỡi ngựa, cưỡi xe, hay cưỡi cổ xe, hay được thọ hưởng các tài sản, hay được sống giữa tài sản lớn, hay tài sản chất đống. Vì sao? Này các tỷ kheo, người đánh cá ấy, với ác ý, nhìn các con cá bị giết, bị đem đi giết hại. Vì vậy, người ấy không được cưỡi voi, cưỡi ngựa, cưỡi xe, hay cưỡi cổ xe, không được thọ hưởng các tài sản, hay không được sống giữa tài sản lớn và tài sản chất đống. Các thầy nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, các thầy có thấy hay có nghe như sao? Một người đồ tể sau khi giết các con bò, giết các con bò rồi đi bán, do nghiệp ấy, do mạng sống ấy, được cưỡi voi, cưỡi ngựa, cưỡi xe, hay cưỡi cổ xe, được thọ hưởng các tài sản, hay được sống giữa các tài sản lớn, hay tài sản chất đống. Thưa không, bạch Thế Tôn. Lành thay, này các tỷ kheo, ta cũng không thấy, cũng không nghe như sao. Một người đồ tể, sau khi giết bò rồi đem bán, do nghiệp ấy, do mạng sống ấy, được cưỡi voi, cưỡi ngựa, cưỡi xe, hay cưỡi cổ xe, hay được thọ hưởng các tài sản, hay được sống giữa tài sản lớn, hay tài sản chất đống. Vì sao? Người đồ tể giết bò, với ác ý, nhìn các con bò bị giết, bị đem đi giết hại. Vì vậy, người ấy không được cưỡi voi, cưỡi ngựa, cưỡi xe, hay cưỡi cổ xe, không được thọ hưởng các tài sản, hay không được sống giữa các tài sản lớn và tài sản chất đống. Các thầy nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, các thầy có thấy hay có nghe như sao? Một người giết dê, một người giết heo, một người giết chim, hay một người giết các loài thú rừng, sau khi giết các thú rừng rồi đem bán, do nghiệp ấy, do mạng sống ấy, được cưỡi voi, hay được sống giữa các tài sản lớn và tài sản chất đống. Thưa không, bạch Thế Tôn. Lành thay, này các tỷ kheo, ta cũng không thấy, cũng không nghe. Vì sao? Người giết các loài thú rừng ấy, với ý nhìn các con thú rừng bị giết, bị đem đi giết hại. Vì vậy, người ấy không được cưỡi voi, không được cưỡi ngựa, không được cưỡi xe, không được cưỡi cổ xe, không được thọ hưởng các tài sản, hay không được sống giữa các tài sản lớn, hay tài sản chất đống. Thật vậy, này các tỷ kheo, ai với ác ý nhìn các loài bằng xanh bị giết, đem đi giết hại. Vì vậy, người ấy không được cưỡi voi, không được cưỡi ngựa, không được cưỡi xe, không được cưỡi cổ xe, không được thọ hưởng các tài sản, hay không được sống giữa các tài sản lớn, hay tài sản chất đống. Còn nói gì về người với ác ý nhìn các loài người bị giết, bị đem đi giết hại? Thật vậy, này các tỷ kheo, như vậy là bất hạnh, đau khổ lâu dài cho người ấy. Sau khi sanh hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Chúng con cung thỉnh để Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay năm một bích hài.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Mạ, Nam mô Sang Kha, con Phật đang kính đảnh Đức Tam Lão. Con kính đảnh lễ thượng tọa nhất đẳng này được Phật tính cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý tu nữ, kính chào quý Phật tử. Bài học hôm nay thì nói về cái nhìn vào cái chuyện bình thường thôi. Cũng có thể hiểu biết và để phân biệt cái đạo lý. Vì vậy chúng ta thấy cái tựa đề như vậy. Và ở trong đây thì nói lên những cái chuyện mà trong đời chúng ta thường thấy. Nếu quý vị nào mà xuống một cái chợ cá mà như là cái chợ cá Biên Hòa, thì quý vị sẽ thấy những người đánh cá đó thì họ gom cá, họ cân cá, họ đổ cá và họ vác cá lên xe, cũng như họ làm cá thành từng phần để họ bán cho người ta có thể mua 1 ký, 2 ký, 5 ký hoặc là 10 ký, hoặc là bỏ lại những thương buôn, và thương buôn bỏ là những tiểu thương buôn và những cái hàng bán cá được nhận những cái phần cá đó. Và những người đi mua cá thì họ tới đó cũng vậy. Chúng ta thấy Đức Thế Tôn này thấy những cái người giăng lưới đánh cá, hoặc là chúng ta thấy đóng đăng đóng đáy, hoặc là người ta câu cá, người ta làm nhiều cách để bắt những con cá đó, giết cá và đang bán cá. Thì thấy như vậy thì Ngài đã ngồi và Ngài hỏi chư tỳ khưu để Ngài nói lên cái lý pháp. Thì lúc bấy giờ chư tỳ khưu cũng trả lời như là Đức Thế Tôn Ngài đã hỏi. Và những người đánh cá, bắt cá hay giết cá đó, thì những người đó, các thầy nghĩ những người đó có thể được hưởng những cái phước mà do cái hành động đó mang lại không? Thì thật sự những cái nghiệp và thành tựu từ những việc mà bắt cá như vậy đó, đánh cá, giết cá như vậy, thì luôn luôn chúng ta biết. Nếu mà nói về cái thân nghiệp đó, thì chúng ta thấy thân nghiệp sát sanh. Và nếu cái thân nghiệp sát sanh như vậy, đó là một cái thân nghiệp không có lành. Nên Đức Thế Tôn Ngài cũng biết điều này, và Ngài nói do cái nghiệp ấy sống người đó đó, sau khi chết thì người đó sanh vào khổ cảnh và không bao giờ có thể sanh được làm người và sinh về cõi trời. Và làm người thì không có được cưỡi voi, cưỡi ngựa, cưỡi xe, hoặc là cưỡi những cỗ xe, hoặc là thọ hưởng những cái tài sản và sống giữa những cái tài sản chất đóng. Thì Đức Thế Tôn Ngài nói như vậy. Thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn Ngài là vị đạo tư, thấy cái chuyện hiện hữu và để Ngài trình bày cái lý pháp sâu xa. Từ những việc đó đó thì thấy được những cái hành động mà người ta làm, và những cái hành động đó luôn luôn nó kết quả cái nghiệp không có lành, không có thiền. Và chính vì cái nghiệp đó nó nên cái người đó luôn luôn chịu những cái khổ cảnh. Nên khi mà chúng ta nhìn vào đạo Phật hay là những lời Đức Phật dạy đó, thì chúng ta biết Đức Phật Ngài dạy chúng ta đó, để chúng ta được sanh vào trời người và chúng ta thoát khỏi những cái nghiệp ác. Những cái nghiệp ác đó dẫn chúng ta vào trong khổ cảnh như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, và dẫn chúng ta vào những cái sự tái sanh nghèo khổ. Ví dụ chúng ta tái sanh vào những gia đình nghèo khổ, hoặc là những người tật nguyền, những người chết yểu, hoặc là những người nhiều bệnh tật, những người sống cô độc, những người sống không có quyến thuộc, sống không được mọi người thương. Đó là do những cái ác nghiệp từ thân của chúng ta. Và chính vì như vậy nên khi chúng ta nghĩ rằng những cái việc mà Đức Thế Tôn này thuyết giảng đó, là những cái việc này đó, là những cái pháp này đó là lợi ích cho chư thiên và nhân loại. Nên khi một người nào mà họ sát sanh hại vật đó, thì rõ ràng do cái việc mà họ sát sanh hại vật như vậy đó, nên họ không bao giờ được tái sanh vào trời người. Nếu mà tái sanh vào cõi trời thì cũng không có điều kiện đó, và tái sanh vào loài người thì họ cũng không có thể nào được làm người mà có những cái quy quyền thế lực. Và chúng ta cũng thấy có nhiều cái câu chuyện Đức Tôn Ngài kể về cái tiền thân của Ngài là những kiếp là sanh vào làm người thanh niên nghèo khổ, nhưng mà khi đến làm công nơi một cái gia đình đó thọ bắt quan trai giới, và nói về cái phước báo dữ giới thọ bát quan trai đó, thì ngài chỉ có giữ có nửa ngày dữ giới thôi. Nhưng mà ngài nguyện do cái phước thật sự từ những cái giới hạnh mà mình giữ đó, có phước đó, thì mình được làm vua. Thật sự khi mà Đức Bồ Tát á, thân quả mệnh chung á, thì sanh vào trong thai bào, và cái thai bào của hoàng hậu, và sau này sanh lên được làm hoàng tử, và sau này được thường hưởng cái ngai vàng của đức vua. Và khi mà ngài thành tựu quả vị chánh đẳng giác á, thì ngài cho chúng ta biết rằng ngài giữ giới có nửa ngày, và nhờ cái phước và giữ giới nửa ngày đó mình được làm đế vương. Nên á, ngài nói về những cái chúng sanh mà được sanh được cởi tre, cởi ngựa, cởi voi, cởi những cổ xe lớn và thừa hưởng những cái tài sản như là nữ báo, tài sản gia chủ báo, hoặc là bảy bốn hầm châu báo, hoặc là ngựa báo, voi báo, nữ báo đó, tướng quân báo đó, thì không thể nào là một người không có đức hạnh mà có thể hưởng được cái phần phước báo công đức này. Và chỉ có những người mà họ có cái thân thiện nghiệp, như là thân họ không sắc sanh, và họ có cái từ tâm thương tưởng mọi người. Và thường thì chúng ta thấy nếu mà nói đến những cái chi pháp này đó, mà liên quan đến những cái chi pháp mà gọi là phước vật, phước đức và phước trí đó, thì chúng ta thấy rằng cái người mà họ không có sắc tâm, họ có cái từ tâm đó, thì họ ngược trả lại hại lại thương tưởng những chúng sanh. Và thường thường chúng ta thấy thương tưởng chúng sanh đó, thì mình có thể làm bố thí cho những nghèo khổ, hoặc là những người thương tưởng chúng sanh đó là mình bố thí cho đời cái sự vô quý, đó là mình giữ giới. Còn ngược lại những người mà họ không có bố thí, họ không có cái từ tâm đó, thì họ không có thể nào bố thí cho những cái loài súc sanh, hoặc là không có lòng thương những cái loài súc sanh, hoặc là loài người, thì họ không bao giờ có cái từ tâm để họ thương tưởng những người này. Nhưng mà những người có cái từ tâm đó thì họ luôn luôn á, với cái đời sống của họ là họ không có sát hại những cái sinh vật. Bởi vì cái người có từ tâm là thương tưởng mọi loài. Nên chúng ta thấy đạo Phật dạy chúng ta đó là thương tưởng tất cả mọi loài, có nghĩa là chúng sanh họ có thức tánh, dù là những loài người chư thiên bò bay mái cửa, côn trùng thảo mộc, bất luận là những cái loài nào đó mà có thức tánh đó, thì chúng ta đều có cái tâm từ bi thương những cái loài đó. Và thương loài đó thì chúng ta có thể bố thí cho những con cá, con cua, con rùa, con ếch, con chó, con mèo. Đó là nói đến cái từ tâm của chúng ta. Khi mà nói đến mình có cái thể hiện từ tâm và mình có thể giữ giới đó, nhưng mà giữ giới không sắc tâm, lâm không có hại chúng sanh, hoặc là giữ giới không trộm cắp, không tài dâm, không nói dối, không uống rượu, và không uống thuốc say, thì đó là những cái điều mà mình ban cho đời cái sự bình an. Và chỉ có những người có từ tâm thật sự đó thì họ mới làm được điều này. Và thường thường chúng ta thấy ở trong cái câu chuyện này, đa số Đức Thế Tôn này nói về những người có cái ác tâm. Ác tâm á, là có thân sắc sanh, nói chung vô mình giết cá, giết cá hoặc là làm nghề đồ tể, giết câu, giết bò, giết dê, giết cừu, hoặc là giết gà, giết vịt. Bất luận thì chúng ta với cái ác tâm á, với cái thân ác á, thì chúng ta biết cái thân mình sắc sanh nó là do cái tâm ác, đó là những cái động lực của tâm tham ác hoặc tâm sân ác, thì mới thúc đẩy chúng ta đó, làm cái việc mà giết dê, giết heo, giết bò, giết chim, giết thú rừng, hoặc là giết những cái loài cá, loài cua, loài rùa, loài ếch, loài này loài kia, để mình có thể sống được bằng cái nghề sát sanh đó. Và Đức Thế Tôn này nói rằng tất cả những người mà sống bằng cái thân ác như vậy đó, họ không có cái tâm hiền thiện đó, thì họ luôn luôn họ khổ sở. Nên bình thường quý vị biết người Việt chúng ta, không biết cái câu này quý vị còn nhớ hay không. Nếu người Việt thì thường thường nó nói là nhất đâm nhất phá sân lâm nhì đâm hà bá. Bởi vì khi mình nói đó, nhất phá sân lâm nhì đâm hà bá đó là nhất á, là mình phá rừng là không có chỗ thú ở. Và thường thường chúng ta biết những người phá rừng đó là họ cưa cây và rừng cháy á, thì những loài thú á, sẽ chết trong cái đám cháy đó. Và những người mà họ phá sân lâm đó là họ phá rừng. Đâm hà bá là muốn nói đến là sát hại những loài cá, giết hại những loài cá. Và những nghề đó, nói từng người ta nói là những nghề đó làm ăn không có khá được. Những người đó họ làm cái nghề đó thì họ luôn luôn gặp nhiều cái trắc trở. Nếu quý vị nào mà thấy những người ở khúc Bình Định mà thường thường họ đi đánh cá, mà mỗi năm mà cái sống bão mà họ chết, đem họ lên tài sản của họ, ví dụ như dây mượn cầm cố cái này cái nọ, mà họ không có tiền để kiếm lại ghe thuyền để họ đi đánh cá. Nhiều khi mình thấy họ thì mình thấy mình thương họ, nhưng mà thật sự cái nghiệp ác đó là họ làm như vậy thì cái tâm ác họ phát sanh mỗi ngày như vậy đó, thì cái nghiệp ác nó luôn luôn dẫn họ từ cái sự khổ này đến sự khổ kia. Nhưng mà nếu những người nào họ biết Phật giáo đó, thì nhưng mà họ lỡ họ sắp sanh đó, thì họ lại ngăn chặn cái giới khác là không trộm cắp tài dâm nói dối hay uống rượu, nhờ vậy mà họ có thể một thời gian sau cái phước nó sanh từ những cái giới như là trộm cắp tài dâm nói dối uống rượu đó, thì họ nhờ cái phước họ sanh lên thì họ giàu có và có thể là họ ngăn chặn cái nghề sắp sanh, họ không làm cái nghề sắp sanh là đánh cá nữa. Nhưng mà thường thường chúng ta thấy là những chúng sanh này là họ không có được ai huấn luyện dạy dỗ đạo đức cho họ, hoặc là họ tự bản thân của họ đó, cho nên cái khó nó bó cái khôn á, cái nghèo á nó bó cái khó và cái khó nó bó cái khôn. Hoặc người ta thường thường mình nói cái câu là nghèo thì giàu có thì chọn ngay chọn thảo, nghèo thì mất hiếu mất trung, mất lễ mất nghi cũng có. Thì thường thường chúng ta thấy rằng những cái điều đó nó nói cho biết á, thì mình thấy là những cái người mà họ có cái thân ác đó là do cái tâm họ ác, và do cái tâm họ ác là biết là cái dòng tư tưởng họ không có hiền thiện. Bởi mình thường thường mình thương người mãnh vật á, thì mình sống như vậy đó, thì mình sống dựa cái tâm từ bi như vậy đó, thì mình được cái phước báo là cái tâm mình được an vui. Nên mình thường quý vị thấy những người mà Đức Phật nói họ không có được an vui á, là họ sát sanh, họ ngủ không được an vui, thức không được an vui, cái tâm họ rối loạn, trước hội chúng họ rụt rè e sợ, và khi chết á, thì họ rơi vào khổ cảnh vì họ thấy những cái hành động sát sanh này thôi. Nên bình thường á, những cái điều này Đức Thế Tôn này nói rằng cái người mà họ làm cái nghề đó, họ luôn luôn phập phồng lo sợ. Quý vị thấy, quý vị nếu là người nào mà đã từng sống ở trên ghe đi đánh cá thì quý vị sẽ thấy được cái tâm niệm đó. Mình ra giữa biển thì mình sợ hãi, rất là sợ, mình thấy chiếc ghe của mình thì bé bỏng, biển lớn thì mênh mông, sóng to gió lớn. Nên họ là những người mà đi đánh cá, quý vị thấy những người đó, họ luôn luôn lúc nào họ sợ cũng sợ hãi hết. Nên họ thờ cúng đủ thứ hết đó quý vị. Họ thờ cúng đủ loại thần thánh hết. Họ thờ thánh đủ loại thần thánh hết. Luôn cả những cái loài cá như là cá ông, mà phải gọi là cá ông đó, họ cũng thờ những cái loài cá đó. Và họ nương tựa cái tâm của họ nó sợ hãi và loạn động, nên họ thờ cúng nhiều cái loại thần linh, hoặc là nhiều cái loại thị tộc mà đối với họ là những cái loại thần linh mà để họ nương tựa. Còn khi mà chúng ta thấy, bởi vì mới nói rằng những người đó ngủ không được ăn vui, thức không được ăn vui, nếu ngày nào đó quý vị có một lúc mà quý vị ra giữa biển, nếu quý vị nào mà đã từng sống linh binh trên biển thì quý vị thấy cái sự sợ hãi của mình sẽ có rất là nhiều. Bởi vì lúc bây giờ biển mênh mông, sống ở trên đó nước không uống được, cá thì mình không thể ăn sống được, hoặc là những cái loài cá nó sát hại mình thì rất là nhiều ở ngoài biển cả. Nếu mà chỉ cần chiếc ghe đó bể hoặc chìm chiếc ghe đó, mình sẽ làm mồi cho những cái loài thị tộc. Và những cái sự đe dọa khổ đau nó đến với mình rất là nhiều. Nên những người mà họ đánh cá với hình thức nào, họ cũng ngủ không được ăn vui, thức cũng không được ăn vui, cái gì tâm họ luôn luôn sợ hãi, loạn động hết. Và vì sợ hãi loạn động nên họ nương nhờ đủ loại thần linh hết. Nên chúng ta thấy rằng làm sao họ có được những cái tư tưởng chánh kiến, hoặc là họ có một cái sự định tâm, họ thấy được cái niềm an vui trong cái đời sống hiện tại. Và nếu một ngày nào quý vị thấy, chúng ta có nghe một cái vị đó làm kể lại cái việc của mình mà đi đánh thú đó. Có nghĩa là vị đó có một lần đó đi gài đó, thì gài những cái loài heo, loài nai, loài treo, loài mẩn, loài chồn thôi. Nhưng mà thường là gài bẫy lường mà bài gài bằng dây cây cò ke đó, bằng cái dây cước, dây cáp á. Thì bị này bẫy sao mà lại dính con cọp quý vị. Nhưng mà khi dính con cọp rồi đó, vị này vào đến nơi đó thì giữa con cọp dính bẫy á, và cái vị này đó là con cọp mình nó bị dính bẫy á, quý vị biết là nó rất là dữ tợn. Và khi mà mình lọt vào đó rồi á thì mình rất là nguy hiểm. Trong cái sự tồn vong thì vị này đã đã sát hại con cọp đó với cái sự bẫy của nó dính. Nhưng mà vị đó khi mà kể lại là vị đó đem ra đem đi bằng chiếc xe đạp mà trong rừng như vậy mà đẩy ra tới bìa rừng thôi, vị đó xỉu. Vị đó xỉu rồi quý vị biết rằng khi mà đem về đó, là bệnh tới 6 tháng trời. Bệnh 6 tháng trời. Vị này đó thì nghĩ rằng là con cọp đó là thú linh. Nhưng mà rồi mình không biết rằng có phải là do cái nghiệp nó đã đến lúc mà chín mùi không. Vị này bị bệnh rất là nặng đến nỗi mà tóc rụng không còn cọng tóc nào hết. Có nghĩa là 6 tháng trời bệnh đến nỗi mà không có ăn gì được hết. Không có ăn gì được hết mà chỉ uống nước dừa thôi quý vị. 6 tháng trời. Vậy thì kể thì chúng tôi nghĩ rằng không phải là, bởi thường thường chúng ta biết những người mà họ phát hại như vậy đó thì họ dễ giết hại những gì Bồ Tát. Chúng ta thấy những kiếp mà Đức Bồ Tát chúng ta sanh làm những cái loài là cá cũng có, là cọp cũng có, là beo, là thỏ, là chim cút cũng có. Nhưng mà những cái kiếp mà mình làm cái nghề mà sát sanh hại vật như vậy đó, nếu mà mình sát hại những cái vị đó thì mình bị cái nghiệp rất là to lớn. Mình không thể nào biết được. Tại vì thường thường quý vị biết rằng nếu mình biết những vị đó là những chúng sanh, nó là những chúng sanh mà có cái sự tu tập đó, trong mỗi kiếp sống thì kiếp nào thì Đức Phật ngày kể là những cái kiếp tiền thân của ngài, chúng ta thấy có những kiếp ngài sanh ra làm con chim cút rất là dị hình, có nghĩa là cái thân hình thì to nhưng mà cánh thì cục, chân thì là yếu, nên lúc bây giờ trái lửa rừng thì ngài không có bay được, cũng không có chạy được. Những con chim cút thì nó có thân hình vừa phải thì nó lại chạy được. Nó có thể vùi được nhỏ, không bay được nhưng mà chạy được. Quý vị nào có dịp mà đi vào những khu rừng cái khu mà cỏ chỉ hoặc là cái khu rừng mà cỏ tranh đó, thì quý vị sẽ thấy chim cút. Nhiều chim cút nó mới nở nhưng mà nó chạy rất là giỏi. Còn lúc bây giờ chúng ta thấy Đức Bồ Tát á, sanh động chim cút mà nó có gọi là nó bẩm sinh dị tật á. Cái thân hình thì lớn nhưng cái chân thì yếu, cái cánh thì cục. Nên lúc bây giờ trái rừng á, thì cha mẹ chim cút và quyến thuộc chim cút đã bay bỏ đi rồi. Nên ngài mới nói bài kệ là có chân không đi được, có cánh không bay được á, cha mẹ đã bỏ ta về đi lập một hạnh. Lập một hạnh nghĩa là ngày nguyện cái hạnh tu hành chân thật. Như vậy thì kể là những cái câu chuyện đó chúng ta thấy rằng những cái người mà họ thường là những nghề sát sanh, những cái loài thú rừng đó, thì họ giết như vậy thì có rất là nhiều kiếp mà họ có thể giết những cái vị Bồ Tát. Mà khi mà mình sát hại như vậy thì chúng ta thấy mình tổn thương và mình làm tổn thương cái phước báo công đức của mình rất là nhiều. Và mình làm tổn thương những cái sanh mạng của những vị mà trong cái kiếp đó thì dù là sanh làm những cái thú, nhưng mà những vị Bồ Tát cái kiếp đó cũng vẫn biết tu hành. Chúng ta nghe rất là nhiều những cái câu chuyện Đức Bồ Tát là sanh làm khỉ chúa mà con khỉ mà khỉ anh với khỉ em mà nuôi dưỡng khỉ mẹ đó. Rồi tiền thân đẹp đa làm người bắn khỉ, và bắn mới đầu thì chỉ tính bắn khỉ mẹ, thì khỉ em với khỉ anh thì cũng dành để cho cái người thợ săn nó bắn mình. Nhưng mà cuối cùng thợ săn thì bắn hết, bắn mới đầu bắn khỉ em, rồi bắn khỉ anh, rồi bắn khỉ mẹ. Nhưng mà khi quải về tới nhà đó thì nhà bị cháy, và bị đó hoảng sợ khi mà quyến thuộc ở trong đó và chạy vào bị cái đòn dông ở trên nó chảy và đánh bể, nó đánh xuống và bị để chết. Săn chết thì đã sanh một khổ cảnh. Thì trong kinh kể lại con khỉ mẹ là bị mù mắt. Thì lúc bây giờ thợ săn tính bắn khỉ mẹ thì khỉ em với khỉ anh nói rằng thôi để bắn em đi, em còn nhỏ thì không có lo được cho mẹ, thì anh ở lại để lo cho mẹ. Rồi khỉ anh thì nói rằng anh thì phải để bắn anh đi, rồi còn em thì ráng lo cho mẹ. Thì cuối cùng những khỉ đó nhường qua nhường lại cũng nói đến cái sự mà phụng dưỡng cho con khỉ mẹ mù lòa. Nhưng mà rồi những người ta săn bắn từ con như vậy thì chúng ta thấy rằng đó là những cái ác tâm chúng ta. Và dù là những cái thú nhưng mà những cái vị đó cũng vẫn biết tu hành về cái hạnh hiếu thảo, hoặc là biết cái hạnh mà tri ân và báo ân. Và thường thường chúng ta thấy những câu chuyện Đức Phật này nói, những người chúng sanh trên đời thì khó tìm được hạng người tri ân và báo ân. Chúng sanh trên đời thì khó tìm được hạng người tri ân và báo ân. Dù là những kiếp chúng ta làm thú, những con chúng ta biết tri ân, biết báo ân thì cũng là cái hạng người mà Đức Thế Tôn gọi là khó tìm trên đời này. Nhưng mà những người mà họ sắc tánh hại vật thì họ không có bao giờ phân biệt. Với cái lòng tham họ giết con này được thì họ giết con kia được. Và chúng ta nghe rất là nhiều những câu chuyện ngày sanh làm chim cút cũng có, sanh làm khỉ cũng có, rồi sanh làm giả can cũng có, làm chó cũng có. Thì nhiều kiếp như vậy, những kiếp mà ngài sanh ở trong những cái loài súc sanh, nhưng mà rồi mỗi kiếp như vậy đó thì vẫn có sự tiến hóa tu tập. Và khi ngài thành tựu vô thượng chánh đẳng giác thì ngài lặp lại những ngài kể là những cái câu chuyện, ngài sanh vào những cái cảnh giới này cảnh giới kia. Một đó là ngài cho chúng ta biết với cái nhất thiết chủng kiến ngài đã thấy như vậy, và hai cái lời khuyên của ngài đối với chúng ta là chúng ta hãy nên có cái từ tâm, vì những cái loài chúng sanh đó đó có nhiều khi là những thân quyến của chúng ta đã tái sanh vào đó, và chúng ta không nên sát hại những chúng sanh đó. Đó là nói riêng về đạo Phật dạy như vậy thôi, những cái tông giáo khác thì khác không có như vậy quý vị. Ví dụ chúng ta thấy Thiên Chúa giáo thì những con chó là những cái miếng ăn, miếng mồi thích ăn của họ đối với những cái lễ phục sinh giáng sinh, còn những con mèo nhưng mà ngày thường thì họ ăn những cái thứ khác, nhưng mà những ngày lễ thì họ lại thích ăn những cái loại thứ đó, coi như là họ cảm thấy như là cái bữa đó là cái bữa ăn vinh dự của họ đối với những cái ngày lễ phục sinh giáng sinh. Còn đối với cái đạo Phật của chúng ta đó, thì chúng ta thấy ngài kể lại những cái câu chuyện này đó, cái ý nghĩa là muốn nói với chúng ta biết rằng mình nên có cái từ tâm, vì trong vòng luân hồi đó mình cũng không biết mình sẽ tái sanh vào đâu hết, mình không biết mình tái sanh vào đâu, và không biết mình chết bằng cái nghiệp gì, không biết cái gia tộc nào chỗ tái sanh của mình, không biết cảnh giới nào là chỗ tái sanh của mình, bất bên bất định như vậy. Nên những cái điều này đó là ngài khuyên chúng ta không nên sát hại. Vì sát hại đó không có dẫn chúng ta đến chỗ mà hiền thiện. Vì sao vậy? Vì cái tâm tham hay tâm sân á, để sát hại chúng sanh á, thì với thân ác, với cái thân ác với cái tâm ác đó, thì chắc chắn là chúng ta không bao giờ mà có thể sanh vào cái cảnh giới vui, và là không bao giờ được làm người mà như là cởi voi, cởi ngựa, cởi tre, cởi cổ, hoặc có vàng bạc đóng hết. Vì những người mà họ sanh ra làm người, họ giàu có của cải đó, là có phước báo dẫn dắt họ tái sanh vào những gia đình giàu. Họ thừa hưởng cái tài sản từ cha mẹ, và họ có cái kiến thức ổn định là cha mẹ họ cho họ học những cái nghề nghiệp, và họ thừa hưởng những cái tài sản nhỏ, tài sản lớn ở trong cái gia tộc của họ. Mà chúng ta thấy như là ngày Đạt Phá Ba Lá vậy đó, có nhiều đống bàn từ ông nội, ông ngoại, rồi cha, rồi mẹ để lại, nhưng mà ngài không có chấp nhận, ngài từ chối để nghỉ tu. Thì đó là những chúng sanh mà sanh vào trong những gia đình danh gia vọng tộc đó, thì chúng ta cũng thường biết cái nghiệp dẫn dắt chúng ta sanh vào cái gia đình là điều kiện thứ nhất, rồi thức là điều kiện thứ hai, nõn bào của mẹ, tinh trùng của cha, và chu kỳ của người phụ nữ. Nên cái điều kiện nghiệp là điều kiện rất là quan trọng. Nên Đức Thế Tôn ngài mới nói rằng một người mà có cái thân ác ấy, thích sát sanh, hoặc là vui thích trong cái việc sát sanh hại vật á, buôn bán trong cái sự vui thích trong cái sự buôn bán sát sanh hại vật á, thì những người này không bao giờ họ có thể tái sanh vào những cái chỗ quyền quý cao sang được. Vì những cái chỗ mà tái sanh vào những cái gia tộc sắc đế lị bà la môn, danh gia vọng tộc á, những người cởi voi, cởi ngựa, cởi cổ xe lớn, cổ xe nhỏ, là những người có phước báo họ mới sanh vào được những cái của cải đó. Còn những cái người mà không có phước báo thì họ sanh vào luôn luôn làm những cái nghề gọi là khổ sở, và làm thân xác là những cái nghề tương đối là tội lỗi, hoặc là những cái nghề mà tổn thương đến mình, đến người, ảnh hưởng đến cái nghiệp ác của mình rất là nhiều. Và chúng ta cứ quay lại cái bài kinh Thiên Sứ hay cái bài kinh Hiền Ngu á, thì chúng ta thấy những cái chúng sanh bị hành hình trong địa ngục, và những quỷ sứ đó hành hình những chúng sanh này là những chúng sanh đã có cái thân sắc sanh, là những cái chúng sanh nó có cái khẩu nói ác, nó đâm thọc, nó thi dệt, nó nhảm nhí vô ích, hoặc là có cái ý ác là tham ác, sân ác, là tà kiến ác. Thì do cái ý ác, tham ác, sân ác, tà kiến ác thúc đẩy người này, và người này làm những cái nghề nghiệp tội lỗi như vậy. Nhưng rồi đó, từ cái hiện tại mình làm bằng cái nghề nghiệp tội lỗi đó, nhưng mà cuối cùng đó, vẫn dẫn mình đến cái sự khổ đau, là mình luôn luôn rơi vào khổ cảnh. Kiếp này mình khổ, kiếp sau mình khổ. Nên nói rằng nay khổ, đời sau khổ đó, người ngu khổ hai đời là đã khổ lại thêm sầu, thấy nghiệp mình lem ố. Có nghĩa là cái người làm những việc đó, hay là quý vị thấy câu mà Đức Phật này nói rằng kẻ tội lỗi từng làm việc ác đó, chỗ này buồn, chỗ khác than buồn tiếp diễn luôn luôn, nhớ mình tạo ác, than buồn khổ tâm. Có nghĩa là cái kẻ tội lỗi đó, thì thường làm việc ác, chỗ này khổ, chỗ khác khổ. Bởi vì cái kẻ tội lỗi thường làm việc ác, chỗ này buồn, chỗ khác than buồn, than buồn tiếp diễn luôn luôn, nhớ mình tạo ác, than buồn khổ tâm. Thì chính những người mà làm cái thân sắc sanh thì chắc chắn rằng những người này không thể nào làm với cái thiện tâm được, không bao giờ làm với cái tâm vui vẻ được. Mà thường thường mình sát hại chúng sanh mình làm bằng những cái tâm bất thiện, những cái tâm tham, tâm sân thúc đẩy mình vào cái sự si mê đó, luôn luôn sống và ngự trị trong cái đời sống nhiều năm như vậy. Thì chính vì như vậy nên mình luôn luôn kiếp nào mình sanh lên làm người thì cũng sanh vào cảnh khổ. Nhưng mà đây là những lời Đức Phật dạy á, nếu mà mình hiểu được như vậy mình từ bỏ. Chúng ta thấy có những kiếp Đức Bồ Tát ngày tái sanh vào gia đình là làng chài truyền thống đó quý vị. À, có nghĩa là đời nội tổ của ngài là làm cái nghề đánh cá, đánh cá, và đến ngày đời cha của ngài cũng làm nghề đánh cá. Nhưng mà khi sanh ra đến đời ngài đó thì ngài thấy cái sự mà nghề nghiệp đánh cá này là tác hại, nên từ bỏ, ngài đã từ bỏ hết cái đó và ngài không có tiếp diễn cái nghề nghiệp để đánh cá nữa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ngài nói có những lúc mà ngài tạo phước đức và những cái phước đó dẫn dắt và ngài tái sanh thuận lợi, nhưng mà có những cái lúc đó ngài phải tái sanh vào những cái gia đình như vậy. Và với cái sự tu tập đó, nó rèn luyện cái bản thân của ngài với cái ý chí mà với ý chí mà từ bi á, với cái tâm tu tập đó, thì ngài đã từ bỏ những cái kiếp sống với cái gia đình của mình là cái truyền thống sát hại những loài cá, đánh cá như vậy. Đây là cho chúng ta thấy á, một người mà tái sanh á, với cái tư tưởng mà mình đã hiểu được nhân quả đó, nên mỗi kiếp mình sanh làm người đó thì chính cái tư tưởng này á, đó là một cái hành động từ bi mà mình quân tập nhiều đời nhiều kiếp rồi. Nên quý vị thấy có nhiều đứa bé nó sanh ra nó không bao giờ không bao giờ mà nó dám giết hại một cái con vật nào, mà nó thấy con vật đó bị tổn thương thì nó rất là thương. Nhưng mà nếu mà nói rằng để kêu nó tổn thương một chúng sanh nào, dù là những cái loài đó là những đứa bé khác thường chơi gì thường sát hại, nhưng mà đối với nó là nó không bao giờ không bao giờ dám sát hại. Như vậy là chúng ta thấy cái lời dạy của Đức Phật, lời khuyên của Đức Phật đó, là mình lỡ làm ác rồi thì bỏ mau mau, chứa ác nhất định khổ sầu luôn luôn. Vì mình đã làm ác đó, thì mình bỏ mau mau đi, mình nếu mình bỏ rồi đó thì mình sẽ được an lạc. Nhưng mà nếu mà làm ác á, mình cứ tiếp diễn việc ác luôn luôn như vậy đó, thì đời này buồn, đời sau than buồn, than buồn tiếp diễn luôn luôn, nhớ mình tạo ác, than buồn khổ tâm này như vậy. Nên á, mình hiểu được á, mình làm người, nhưng mà cái sự tái sanh á, chủ mình, cái chuyện cơm gạo áo tiền á, của mình á, nó hệ lụy đến cái đời sống của mình rất là nhiều. Và nó đối với người có phước báo á, thì đối với người này á, thì họ tái sanh thuận lợi và họ có tài sản nhiều, họ muốn tu tập bố thí, họ muốn tu tập cái gì á, thì cũng dễ, rất là dễ. Nhưng mà đối với những chúng sanh mà họ thiếu phước á, thì họ sanh vào làm những cái nghề đánh cá sát hại như vậy, do cái nghiệp đen dẫn họ vào cái kiếp làm người nghèo khổ như vậy. Nhưng mà nếu kiếp này họ không có được khắc thụ những cái lời dạy của bậc hiền trí như là Đức Phật, hoặc là những cái lời của các bậc thánh nhân, hoặc là những cái lời khuyến cáo của chư thiên, thì họ lầm lưỡi bước chân vào cái nghề nghiệp tội lỗi, và chính như vậy nên dẫn họ tiếp diễn đau khổ luôn luôn như vậy, kiếp này buồn kiếp sau buồn, kiếp này khổ kiếp sau khổ, tiếp diễn luôn luôn như vậy. Nên với cái lời dạy Đức Phật thì mình thấy cũng như bình thường, quý vị biết có nhiều khi ta nói vui vui á, người nào ăn thịt chó đó thì đến gần con chó đó, nó rất là ghét quý vị, nó rất là ghét, nó sủa người đó, cay sủa đắng, nó ghét người đó. Nó gặp người đó đến là nó xù lông, nó cũng như là có in coi quan cái gì. Nhưng mà mình thấy những cái loài thú thôi, nhưng mà có nhiều người đến gần nó thì nó cảm thấy như là một cái luồng từ trường của từ bi vậy, nó rất là vui và rất là thích mình. Nhưng mà cũng là con chó, nhưng mà nó gặp một người nào tới thì nó ghét cay đắng. Người đời thì thường thường nói câu là mày ăn thịt chó nên chó thấy mày ghét. Nói như vậy thì người ta cũng nói một phần nào đó ảnh hưởng đến lời dạy của Đức Phật. Có nghĩa là do cái tâm mình ác hại, mình có ác cảm với những loài chúng sanh đó, và mình đã sát hại những loài chúng sanh đó, và những cái loài chúng sanh đó nó không có thương tưởng gì mình, nó không thích thú gì mình. Ví dụ chúng ta thấy, ví dụ người Pháp hay người Anh hay người Mỹ gì đó sát hại Việt Nam, sát hại người Việt Nam ấy, tất cả những người Việt Nam khác còn lại cũng ghét, rất là ghét những người Anh hay người Mỹ hay người Pháp. Quý vị thấy là người chúng ta biết biết cái thức, cái tâm của chúng ta biết thương đồng loại đó, thì những cái loài thú nó cũng vậy quý vị. Những cái loài thú nó cũng biết thương đồng loại, và nó mà thấy ai tổn thương đồng loại của nó đó thì nó cũng quan cái quán thù, thì chúng ta thấy cũng như vậy. Nên ở đây quý vị thấy những cái người mà họ làm nghề sát sanh như vậy đó, giết những cái loài thú này loài thú kia đó, thì rõ ràng họ không bao giờ tạo thiện cảm được đối với những cái loài thú hết. Nên từ đó Đức Thế Tôn này cho chúng ta biết rằng một người mà có cái từ tâm á, là cái điều kiện. Vì mình có từ tâm đó là mình thương người đó, thì mình thương người mình thể hiện cái sự bố thí được. mình thương người á, mình thể hiện cái sự giữ giới được. Nhưng mà những người họ không có thương người đó thì họ không bao giờ có cái thể hiện cái hành động là cái từ tâm, hoặc là họ tu tập và giữ hành giữ gìn những cái giới hạnh, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thì đối với họ đó là rất là khó để họ gìn giữ những cái học giới này. Chính vì như vậy nên Đức Thế Tôn ngài thấy từ cái việc mà thiện tâm họ không có đó thì họ không bao giờ tiến hóa hết, họ không bao giờ tiến hóa. Nên quý vị thấy Đức Phật ngài nói đoạn trừ bất thiện có năm cái loại đoạn trừ. Đoạn trừ đầu tiên đó, đoạn trừ bằng tâm thiện. Cái loại đầu tiên đó, là cái người mà cần tiến bộ đó cũng phải đoạn trừ bất thiện bằng cái tâm thiện. Đó là mình khởi cái tâm mà giữ giới, hoặc là khởi cái tâm từ bi có đối tượng là thương tưởng chúng sanh. Thì chính vì như vậy nên mình mới giữ giới, mình mới tu tập giới được. Và mình cũng có thể bố thí tùy cái khả năng mình, cho những cái loài thú đói, hoặc là cho những cái loài thú bị tật nguyền, hoặc là cho những cái loài thú bị thương tổn, hoặc là cho những người bị thương tật, hoặc là những người bị tổn thương, hoặc là người cô độc, mình có thể cho được, có thể giúp được. Nhưng ngược lại mình là người không có cái từ tâm, không có cái lòng thương, thì mình sẽ không bao giờ mà mình giữ giới được, và cũng không bao giờ mình có thể bố thí được. Nên thường thường quý vị thấy một người mà họ bố thí, như là chúng ta thấy những người trong Phật giáo bố thí không phân biệt tôn giáo, mình cho thì người nào mình cũng cho hết. Nhưng mà những người khác thì họ không có như vậy, mình theo đạo họ, họ mới cho. Thì họ thật sự là họ không bao giờ có cái tâm thương. Thương là giống như là lời nói của Đức Phật, mà người có cái từ tâm. Thật sự quý vị, quý vị để ý coi, người có từ tâm họ cho, họ không có bắt buộc ai hết, họ không phải đặt điều kiện với mọi người, mà mình cho vì mình có cái từ tâm, mình thương những cái loài vật, loài thú, nên mình cho như vậy thôi, chứ mình không cần phải người đó là phải đồng tín ngưỡng với mình hay đồng cái quan điểm với mình. Bởi vì mình có thể, bởi vì quý vị thấy một người trong đạo Phật đó, là cái tình thương yêu đối với đồng loại đó là nó rộng lớn lắm, luôn cả tất cả những loài chúng sanh. Dù là chó, mèo, heo, gà, vịt, loài gì mình cũng có thể khởi lên cái tâm từ mình thương họ hết, thương những chúng sanh đó hết. Chứ không phải là như những tôn giáo khác nói rằng thương là người chứ không có thương loài vật. Loài vật thì họ sát hại, họ mất đi cái từ tâm. Còn đạo Phật thì dạy cho mình có lòng thương tất cả mọi loài, và mình quán xét cái từ tâm của mình là như vậy. Chính vì cái điểm này đó, Đức Thế Tôn ngày thành tựu Phật quả đó, thì ngài cũng quán xét được nhiều đời nhiều kiếp của tất cả chúng sanh đi trên con đường giác ngộ để giác ngộ thành Phật. Hay là bản thân ngài thấy trong quá khứ vô lượng kiếp đó, dù là nhiều thành kiếp, nhiều quả kiếp, nhiều trăm ngàn thành kiếp, nhiều trăm ngàn quả kiếp, nhưng mà ngài cũng không bao giờ thấy những chúng sanh nào sát hại đó mà họ có thể được tái sanh hiền thiện ngay trong hiện tại này, được họ được những cái hạnh phúc. Bởi thường thường quý vị thấy trong đạo Phật dạy một điều như thế này: kiếp này mình được sanh ra, mình có cái uy quyền thế lực, mình sanh ra làm người giàu có của cải đó, chính là do cái phước nó dẫn dắt mình tái sanh được thuận lợi, và mình được sanh ra có của cải, tài sản, tài sản luôn cả có kiến thức nữa. Gì quý vị thấy Đức Phật này nói, ví dụ mình kiếp trước đó, mình có chánh kiến, hoặc là mình có những cái nghề nghiệp dạy cho mọi người vô tội, mình dạy cho họ những kiến thức, mình giúp đỡ cho họ trong vấn đề học hành, mình tạo điều kiện cho những vị pháp sư thuyết pháp, thì kiếp sau mình sanh làm người được thông minh. Thì quý vị thấy nếu mình sanh làm người mà được thông minh đó là cái phước từ kiếp trước của chúng ta. Hoặc là quý vị biết sanh ra làm người không có tật bệnh, đó là do mình không có sát sanh, mình có cái từ tâm kiếp mình sanh làm người không có bệnh hoạn. Hoặc là mình có tài sản lớn là do mình kiếp trước mình bố thí, hoặc là tùy hỷ phước, hoặc là hồi hướng phước, hoặc là mình cải chính tri kiến, mình biết tạo những thiện nghiệp, những cái điều lành. Chính vì như vậy nó dẫn cho mình kiếp này mình có tài sản nhỏ, tài sản lớn, quý thuộc nhỏ, quý thuộc lớn, tùy cái sự tu tập của chúng ta. Như vậy thì quý vị thấy trong đạo Phật dạy là cái người mà hiện tại mà được làm được tài sản, hoặc là sanh ra được voi ngựa để cởi được cổ xe nhỏ, cổ xe lớn để đi đó, thì tất cả những chúng sanh này thì phải nói là những chúng sanh có phước. Những cái sanh có phước nên cái phước đó đã dẫn họ tái sanh thuận lợi. Họ có của cải tài sản này từ thở, mà từ lúc mẹ họ mang thai, trong bụng mẹ là họ đã có những cái tài sản này. Nếu mà họ sanh ra là họ được thừa hưởng cái tài sản này. Đây là những cái điểm mà chúng ta thấy Đức Phật ngày nói, và chúng ta suy nghĩ về những lời dạy của Đức Phật. Còn những người mà ví dụ như họ khổ sở đó, đến nỗi mà họ mang thai vô gia đình mẹ của họ nghèo khổ đó, thì tới lúc mà gần sanh đó, thì mẹ họ cũng còn đi làm. Cho đến lúc có nhiều khi đi làm lụng mà sanh trong lúc mình làm luôn, sanh đẻ trong lúc mà trong lúc mình đi làm luôn. Thì quý vị thấy những chúng sanh đó là họ quá khổ đi. Chính cái bản thân người mẹ đã khổ, đứa con sanh vô thì cái ngày chào đời là cũng mẹ cũng đang đi làm. Có những người khi mà chúng ta thấy những người họ sanh mà lúc họ đi làm thì mình thấy những người này thật sự họ tiến phước. Có nghĩa là họ tiến phước, họ nghèo đến mức độ bây giờ họ sanh con nhưng mà họ nghĩ rằng sanh cũng phải nghỉ mấy ngày nên bây giờ tới giờ này họ cũng phải đi làm. Cho đến lúc gì khi họ sanh ra trong lúc họ làm luôn, cũng có những trường hợp như vậy. Thì chúng ta thấy là những chúng sanh này quá, thật sự là quá khổ sở. Từ lúc mà mang thai mẹ cũng khổ, mà cho đến lúc sanh ra thì cũng sanh ra một cách rất dạ khổ sở như vậy. Còn những người có phước ấy, thì lúc mà mang thai cha mẹ cũng thương yêu, chồng con cũng thương yêu, lo lắng cho người đó ở nhà để chờ ngày sanh, chờ đón một đứa bé có phước ra đời. Nhưng mà chúng ta cũng thấy có nhiều người họ bị vất vả, lăn lộn cực khổ cho đến lúc mà họ sanh luôn. Đây là một điểm mà chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều. Vì chúng ta suy nghĩ được như vậy thì chính cái tâm của chúng ta sẽ có cái sự hiểu biết nhiều hơn và trí tuệ chúng ta sanh khởi. Và chính vì cái tâm mà cái trí chúng ta sanh khởi, chúng ta sẽ nhận diện được lời dạy của Đức Phật rất là dễ. Và chúng ta tiếp thu lời dạy đó nó không khó khăn gì. Nó rất là bình thường, nhưng mà nó rất là phi thường. Bình thường là chúng ta thấy ở trong đời bình thường là như vậy. Phi thường là chúng ta thấy Đức Thế Tôn mà biết được cái nghiệp dẫn dắt chúng sanh, những cái hạnh phúc đau khổ mà chúng sanh có được đó là do những cái sở hành của mỗi chúng sanh làm, thì những sanh này được như vậy, có hạnh phúc có đau khổ như vậy. Thì đây là những cái điều mà chúng ta thấy Đức Thế Tôn này rất là bình thường, ngài thấy những chuyện bình thường, nhưng mà ngài nói lên những cái sự bình thường nó mang đến cái sự phi thường. Phi thường là Đức Thế Tôn này phi thường là ngài thấy được cái nghiệp lực dẫn dắt chúng sanh, cái sự khổ vui đó chúng sanh do tự tạo, chứ không có thượng đế thần linh, cũng không có một người nào tạo cho mình. Vì điều này đó là tự mỗi người nỗ lực, cũng như mình muốn ăn á, mình muốn no thì phải ăn, muốn học á, muốn thông minh phải học. Chứ còn không có thể thượng đế thần linh nào đốc cho mình ăn, thúc đẩy mình đi học được, mà chính cái nghị lực của mình, chính cái khổ đau á, mình muốn vượt ra khỏi khổ đau mà mình học hành. Quý vị đồng ý không? Ví dụ mình thấy cuộc đời của mình á, mình sợ khổ, mình lớn lên mình làm những nghề nặng nề, bây giờ mình đi học đi, nhờ cái học đó mốt mình có cái nghề nghiệp cao sang hơn. Chúng tôi thấy có nhiều người đó, mẹ cha của họ khuyên họ cách nó rất là bình thường quý vị. Còn thấy không, cái người không có học họ làm việc nặng nề này nè. Còn những người học họ ngồi trên bàn, họ ký một cái hợp đồng, họ kiếm được mấy chục triệu như vậy. Con ráng con học đi, học rồi nó mốt cũng được làm những người như là ngồi trong bồng như vậy, hoặc là ký những hợp đồng như vậy. Thì những người cha người mẹ nói con cách bình thường đó, nhưng mà nếu con mà biết suy nghĩ đó, thì cha mẹ nói chuyện bình thường đó thôi, nhưng mà nó sẽ suy nghĩ được cái chuyện tương lai cho nó này, nếu mà nó tin cha mẹ nó. Còn nếu mà nó nhìn thấy hiện tại mà nó cũng không tin cha mẹ, lời cha mẹ nó khích lệ nó, thì quả thật đứa bé đó nó hư hỏng, nó không thể nào sử dụng được. Thì cũng giống như vậy, chúng ta nhìn vào đứa bé con mà nhìn vào cái sự hiện tại này và ngày khích lệ cho chúng ta, là ngày khuyên chúng ta nên từ bỏ những nghề mà ác như vậy đó. Để làm gì? Để có thể tái sanh hiền thiện, để chúng ta có thể có cái thiện tâm sanh khởi, để chúng ta có thể tạo được những cái phước báo công đức từ những cái tâm tốt đẹp của chúng ta, từ cái sự cố gắng thực hành của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không cố gắng thực hành, chúng ta nhắm mắt đôi chân, chúng ta sống mà thả trôi cuộc đời của mình, thì tự mình làm mình khổ thôi. Chứ mình cũng không có trách thần có một người nào làm cho mình khổ được. Trên đời Đức Phật này nói rằng không ai làm cho mình khổ, mà chính tự mình làm cho mình khổ thôi. Vì cái hành động đó nó dẫn cái nghiệp báo, dẫn mình vào những cảnh giới khổ đau. Còn cái hành động thiện, cái kiến thức tốt đó, nó sẽ làm cho mình vượt khỏi những sự khổ đau là như vậy. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, bữa hôm nay thì cái bài giảng thì lấy cái kiến văn thường thức để suy nghiệm cái đạo đức cao siêu, những lý pháp bình thường, nhưng mà những cái từ những lý pháp đó nó sẽ dẫn đến những cái lý pháp sâu xa của Đức Phật. Nhưng mà chúng ta chỉ nhìn vào cái hiện tại bình thường, nhưng mà có những cái lý pháp sâu xa ở bên cái sự sống hiện hữu của chúng ta mỗi khi chúng ta nhìn vào một cuộc đời. Và thường thường Phật giáo gọi là người có trí tuệ đó, người có con mắt tuệ đó, ngoài cái nhục nhãn mà còn cái tuệ nhãn nữa. Cái nhục nhãn là mắt chúng ta thấy những vật này vật kia, nhưng mà cái tuệ nhãn là cái trí tuệ phân biệt. Phân biệt tại sao cái chúng sanh này vui, chúng sanh này khổ, chúng sanh này cao sang, chúng sanh này hạ liệt như vậy đó. Chính vì cái đó mà Đức Phật gọi là ngoài cái nhục nhãn còn cái tuệ nhãn, Phật nhãn, Pháp nhãn, Thiên nhãn, Thần nhãn. Thì những cái đó cũng từ con mắt thôi. Nhưng mà Đức Phật này muốn nói chúng ta có con mắt, chúng ta nhìn như thế nào đó mà mình tiến hóa được đó, đó là cái người có trí tuệ. Còn người mà nhìn mà không có hiểu biết gì đó là người liệt tuệ, hoặc là người đó sống giống như không có con mắt, gọi là người mù, hoặc là người bị mù hai con mắt, hoặc là chột một con mắt. Nhưng mà những người mà có con mắt nhìn vào đó, có phân biệt như vậy đó, thì người này biết thiện ác, để biết làm cho mình tốt đẹp hơn. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, với cái phần trình bày cái câu Phật ngôn lấy kiến văn thường thức để suy nghiệm về đạo lý câu chuyện trong ngài, thì con xin trình bày như vậy. Bây giờ thì con kính dâng cái phần phước báo công đức này đến quý ngài, mong quý ngài đầy đủ pháp độ, sớm thành tựu Phật quả, mãi mắt che chở chúng sanh. Xin hồi hướng phần phước đến quý quý bà, quý cô tu nữ, chư thiện nam chánh nữ, chư thiên đức trời giải thích, tứ đại thiên vương, chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên ngự nơi chùa chư tăng, nơi nhà quý vị, nhất là chư thiên ngự nơi chùa từ thiện, mong chư thiên quan hiệp lãnh phần phước ngày phật hộ trì chư tăng được an vui. Xin hồi hướng phần phước đến tất cả chúng sanh, ba giới bốn loài được sự an vui tấn hóa yên nhiên nguyện. Bây giờ thì thỉnh thượng tọa giảng đẳng chủ trì cái buổi thảo luận.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con xin lời cho Tuấn Thông Ni kính chào tất cả quý anh chị em quý đạo hữu đang có mặt trong rung mở phòng pháp luật Bổn Sư Thích Ca. Dạ, kính bạch đại đức Sóc Trăng, dạ, chúng ta đã đẳng bận việc đã không có mặt ở trước máy và đã nhờ chúng con nhờ thỉnh cho thân điều họp. Chúng con đã thỉnh Ni Sư Lê Pháp rồi nhưng mà Ni Sư Lê Pháp chưa có vào được, thì bây giờ thì con xin kính thỉnh đại đức Pháp tính tạm thời điều khiết trong giây lát để khi mà đi sư đi pháp vào thì chúng ta sẽ thỉnh đi sư pháp. Con không biết là để đi pháp tính có mặt ở trước máy không. Dạ, nếu mà đi tính có mặt trước máy thì tôi coi xem cái dấu hiệu. Dạ, con kính thỉnh sư pháp rằng.
Quý vị đừng có lo, cứ nêu lên câu hỏi thì đại đức Phật tính sẽ trả lời thôi. Đại đức Phật tính thì quý vị biết rất là dễ thương. Từ lúc mà mở máy cho đến lúc mà tắt máy đi ngủ thì đại đức Phật tính lúc nào cũng ngồi trước máy hết. Quý vị cứ yên tâm. Nên hỏi ai thì lo, chứ hỏi đại đức Phật tính thì khỏi lo, đại đức Phật tính vắng đâu hết. Thôi thì bữa nay thì thượng tọa giác đẳng bận công việc. Thì cái câu thảo luận số 1 với xin thỉnh này Đức Phật tính quan hỷ. Kinh điển Bali nói gì về y báo, về chánh báo? Không biết là Đức Phật tính có hiểu được cái từ y báo và chánh báo không? Thường thường quý vị biết những cái từ này thì thường thường thì đa số kinh điển Phật giáo Bắc Truyền thì ưa xài để Đức Phật tính, thì đa số thì nghiên cứu kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy không có gì, nên quý vị cũng quan hệ thôi thì để được rồi, để Phật Đăng trả lời cái câu này rồi sẽ tỉnh lại Đức Phật tính câu số 2 ha. Bởi vì quý vị thấy ông này Đức Phật tính rất là dễ thương, lúc nào Đức Phật tính cũng ở trước máy hết á, thành cứ kêu lên đó là có Đức Phật tính là chứ khỏi lo gì hết á. Thường thường muốn nói đến y báo và chánh báo là muốn nói đến cái đời sống hiện tại mình thấy người đó đó, thấy người đó có nghĩa là họ có của cải giàu sang, họ có sắc đẹp, rồi họ có đồ chúng này kia nọ. Thường thường mình nói cái y báo, còn cái chánh báo là muốn nói đến cái tri kiến chân chánh của người đó tạo thiện nghiệp, mình gọi là chánh báo. Hay là muốn nói chánh báo là cái tri kiến đúng đắn, hay là cái phước báo ba la mật mình đã tạo đó. Bây giờ mỗi kiếp nó dẫn mình sanh vào một cái kiếp sống nào mình được hạnh phúc đó, thì người ta từng gọi cái đó là chánh báo. Chánh báo là quý vị hiểu như là chánh kiến, cái người đó có cái tư tưởng tu tập đó, không nhiều đời nhiều kiếp mình có thể hiểu như là ba la mật hạnh đó, người đó là tu ba la mật hạnh. Bây giờ từ cái chánh báo đó dẫn đến cái y báo là cái người đó sanh ra cái kiếp nào thì cái đời sống kiếp đó được vinh sang. Ví dụ như được chùa là chùa bự, đồ chúng nhiều, sanh ra là người sắc đẹp mà xài những cái gì cũng sang cũng quý á, thì người ta gọi là y báo. Còn cái chánh báo là muốn nói đến cái sự mà nội tâm của chúng ta, cái tâm chúng ta có cái thiện nghiệp từ nhiều đời nhiều kiếp á. Thì thường thường người ta hay nói nhìn vào y báo và chánh báo á, là nhìn từ bên ngoài để định nghĩa cái người đó. Mà quý vị cũng thường nghe sư Bạch Tính nói cái người giàu dễ tu á, quý vị hiểu không? Cái lúc Phật tính nói cái người giàu dễ tu á, là cái chỗ mà nó cái người giàu á là cái sự tái sanh của họ đó, sanh ra làm người có của cải tài sản như là trong cái bài kinh này nói đó, thì chúng ta hiểu cái đó là cái y báo. À, từ cái tánh báo là từ cái nội tâm của chúng ta đó, à, từ cái nội tâm chân chánh của chúng ta mà dẫn đến cái kiếp sống tương lai cho mình nó được tốt đẹp. Ừ. Thì ở trong cái Phật học về kinh điển Phật giáo Bắc Truyền đó, nó ưa có nói về y báo và chánh báo, nhưng mà thực sự Phật giáo Nam Truyền thì ít có nói về vấn đề này. Nhưng mà từ hai cái khía cạnh, hai cái quan điểm là cái phước báo hiện tại này, với cái phước báo mà trong cái sự tích lũy tu tập mà chúng ta gọi là ba la mật hạnh đó, thì cái vấn đề này thì quý vị nên bởi vì nói trong kinh điển Pali á có nói về y báo chánh báo không, à, nhưng mà chúng tôi nói rằng có nói nhưng mà không có dùng cái từ ngữ này, à, không có dùng từ ngữ y báo và chánh báo, mà chúng ta có thể nghe như câu chuyện chúng tôi đã nói hoặc là cái bài giảng của Đức Phật này đã giảng vậy đó. Có nghĩa là một người mà hiện tại họ sánh làm cái nghề sát sanh hại vật á, làm cái nghề bán cá, mình đã nói y như là cái y báo của họ kiếp này họ sanh làm người, cái đời sống này như vậy đó. À, còn cái chánh báo là mình có thể nói, à, có thể là nói là đó là cái sự tạo trữ công đức của họ đã nhiều kiếp luân hồi rồi, có nghĩa là mình giống như những cái ba la mật hạnh vậy đó. Ừ. À, thì bây giờ chúng tôi xin trả lời là chúng tôi cũng đã nói quý vị đó, à, kinh điển Phật, à, kinh điển Pali có nói, nhưng mà nói không có dùng cái từ ngữ này thôi, nhưng mà cũng có chỉ đến hai cái hiện tượng. Cái hiện tượng là cái phước báo mình đã tạo từ từ kiếp trước, à, rồi cái sự tái sanh hiện tại kiếp này mình được thuận lợi. Ừ. Ví dụ như do cái phước báo mình kiếp này mình tái sanh gặp nhiều cái thuận lợi, có nghĩa là sanh vô gia đình cha mẹ mình thương mình, được có của cải tài sản, mình sanh ra có chồng con, coi chồng con thương yêu mình, à, đó là những người có cái phước báo gọi là lâu dài, nên khi hiện tại kiếp này sanh ra được nhiều cái điều hạnh phúc này, à, thì mình gọi là cái chánh báo và cái y báo á, là muốn nói đến hai cái lĩnh vực này. À, thành ra kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy thì cũng có nói, nhưng mà không có dùng cái từ ngữ này thôi, nhưng mà vẫn nói đến hai cái hạnh phúc, mà cái hạnh phúc là đã tu tạo, và cái hạnh phúc mà hiện hữu để mình có được đó, vẫn nói về vấn đề này. Chúng ta xin trả lời cái câu số 1 là như vậy. À, trong cái câu thảo luận số 2 á, dùng những cái bình thường để quản diễn cái sâu xa có làm giảm giá trị của đề tài không? À, cái câu số 2 á, vì nương theo cái đề tài này á, là muốn nói đến những cái kiến văn bình thường, à, hay kiến văn thường thức á, để suy nghiệm đạo lý á. À, nên trong cái câu thảo luận số 2 thì thường nói đẳng có đề ra và dùng những cái bình thường để quản diễn những cái sâu xa có làm giá trị của đề tài giảm không. À, thỉnh để Đức Phật tính dẫn chứng và có thể cho một vài cái liên quan với nhau, thỉnh Đức Phật tính.
Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Tham Kha Giá, còn thành kính đảnh lễ thành Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp Hòa Chư Tăng. Còn kính đảnh lễ thượng tọa Nhất Đẳng đại Đức Phật Đăng và cùng với các vị Chư Tăng đại hòa thượng trong room. Kính chào quý tu nữ và các vị hiện nam tín nữ. Không biết tại sao đại Đức Phật Đăng ở xa quá mà sao mà biết rằng về con cũng vậy ta. À, mỗi người ở một nơi cách nhau cả trăm cây số mà sao Đại Đức Phật Đăng hôm nay Đại Đức Phật Đăng mới bấm trúng cái nốt gì mà sao Đại Đức Phật Đăng đón đi vậy. À, chúng và con xin kính lại đến vị thần cáo lỗi với đại chúng, nhất là những vị MC ốp ở trong room. À, vừa à, từ nãy giờ thì chúng tôi có mặt ở trước máy, nhưng mà vừa đi ra ngoài chút xíu thì các vị MC bị em, các vị ốp ở trong room bị em. À, không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? À, chúng tôi mới vừa đi ra ngoài thì các vị MC vừa ốp ở trong room bị em đó. À, ngay cái lúc đó thì thật sự không có mặt ở trước máy, còn hồi từ đầu tới giờ thì có mặt ở trước máy. À, và một lần nữa cũng xin tri ân đến đại Đức Phật Đăng đã giảng giải câu hỏi số 1 vừa rồi. À, tiếp theo cái buổi thảo luận này, câu số 2 ở đây thì chúng tôi xin trình bày đến quý vị là như vậy. Thì đối với ở trong kinh thì chúng ta thấy rằng Đức Phật không bao giờ mình làm giảm đi một cái giá trị của đề tài. Có nhiều khi đối với chúng ta phòng thu hoặc là đối với chúng ta có nhiều khi sơ xuất thì có thể chúng ta sẽ trình bày nó một cách nó quá bình thường. Có nhiều khi nó sẽ làm cũng như là giảm đi cái giá trị của đề tài. Nhưng mà đối với kinh điển Đức Phật hoặc là các bậc thánh hoặc là những vị mà những nhà chú giải ở trong cái thời cận đại gần đây, trong những cái thời gian gần đây, thì đối với những cái vị đó thì có nhiều khi thì chúng ta thấy rằng diễn giải một cách ngắn và làm tăng thêm cái giá trị của đề tài đó nữa. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng ở trong kinh điển có nhiều khi Đức Phật trả lời một cách rất là bình thường. Đức Phật trả lời một cách rất là bình thường. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với những cái vị mà ví dụ như những cái vị như là những vị chư thiên, do cái sự mà chưa có hiểu được chánh pháp, chưa có đắc được đạo quả, thì những cái vị đó có một cái sự hỏi cũng rất là cao. Nhưng mà Đức Phật ngài quán giác, ngài biết như vậy, ngài trả lời còn cao hơn nữa. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có cái vị to đó mới hỏi rằng Đức Thế Tôn làm sao để vượt bột luôn. Thì lúc đó Đức Thế Tôn trả lời ta không bước tới, ta không đứng lại, vượt khỏi bột luôn. Thì mình thấy ở trong những cái bài kinh đó được các nhà chú giải mới nói rằng Đức Phật phải trả lời cho những cái vị này nghe một cách mà cao hơn cái tầm những cái vị đó đang hiểu biết hoặc là đang muốn hỏi. Thì đối với những cái đối tượng đó thì Đức Phật phải trả lời như vậy. Và cũng có nhiều cái trường hợp khác thì chúng ta thấy rằng các cái vị thánh tăng trả lời một cách cũng rất là ngắn gọn nhưng mà cũng rất là dễ hiểu. Ví dụ như có nhiều cái có nhiều người người ta hỏi những cái vị A La Hán có chánh niệm thường xuyên hay không, có chánh niệm thường xuyên hay không. Thì cái điều này thì các vị mới đưa ra một cái ví dụ. Cái người cùi lúc nào cái người mà bị cụt tay thì lúc nào người ta cũng biết là bị cụt tay. Lúc nào cái người mà bị cụt tay thì quý vị biết rằng cái người đó lúc nào cũng biết mình bị cụt tay. Không bao giờ đó mà cái người mà bị cụt tay mà người khác mà đưa đồ cho cái người đó, người ta nhận mà người ta lấy cái tay cụt của người ta nhận hết. Thì cũng vậy, đối với các cái vị thánh A La Hán thì lúc nào cũng có cái sự chánh niệm. Thì có nhiều khi thì chúng ta thấy rằng cái mình đối với chúng sanh phàm phu của chúng ta, nhiều khi chúng ta thấy rằng những điều đó nó có nhiều người ta cho rằng là tại sao thí dụ là như vậy. Nhưng mà quý vị thấy rằng nhiều cái thí dụ rất là đơn giản mà làm cho chúng ta rất là dễ hiểu. Cũng như cái ví dụ mà chúng tôi vừa trình bày đến quý vị thì thí dụ như có nhiều người ta hỏi cái vị thánh A La Hán phải lúc nào cũng phải có chánh niệm hay không. Thì các cái vị này mới đưa ra một cái ví dụ như một cái người cụt tay thì lúc nào họ cũng biết mình cụt tay chứ đâu có lúc nào mà họ tưởng là mình ngón cái tay. Thì khi mà người nào mà đưa đồ cho cái vị đó cầm thì không bao giờ mà cái vị đó lấy cái cục của mình mà nhận cái món đồ đó. Vì sao? Vì cái vị đó biết mình đang cụt tay, mình cái tay mình tay này tay cục. Thì chính cái chỗ đó thì chúng ta thấy rằng cái vị thánh A La Hán lúc nào cũng có cái sự chánh niệm. Hoặc là có nhiều cái trường hợp khác ví dụ như có nhiều người cái vị Bà La Môn đi đến bạch Đức Thế Tôn kính chào ni sư Liễu Pháp mới vừa vào lâm. Bây giờ thì có được một vị nào thì cũng rất vui, rất là mừng. Thì chúng ta thấy rằng có nhiều cái trường hợp với Đức Phật trả lời một cách mình nghe rất là hay và rất là ngắn gọn. Ví dụ như cái vị Bà La Môn nói lại bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ ở trên đời này nó có một cái định mệnh, có nghĩa là cái số mệnh của con người nó có cái sự an bài sẵn rồi. Nó có sự an bài rồi. Ví dụ như cái đời sống mình nghèo là mình phải nghèo, cái đời sống mình giàu là mình phải giàu. Nó có cái sự định mệnh hoặc là một cái sự tiền mệnh, có nghĩa là một cái sự gì nó an bài trước đó rồi. Thì lúc đó Đức Phật trả lời này ông Bà La Môn, ông có thể mà bước đến tự mình ông bước đến được không? Thì lúc đó ông nói dạ bạch Đức Thế Tôn được. Ông có thể tự một mình ông bước lui được không? Thì bạch Đức Thế Tôn dạ được. Thì cũng vậy, đối với cuộc đời này mình muốn mà được hạnh phúc thì mình phải cố gắng tiến tới, có nghĩa là mình tinh tấn. Còn cái người mà muốn đau khổ á, thì tự động người ta thụt lui, người ta bước lùi, hoặc là người ta biến nhát thụ động, thì cái người đó sẽ bị đau khổ. Thì chính cái trong này Đức Thế Tôn trả lời rất là ngắn gọn, vị Bà La Môn đó rất là quan hỷ, rất là tha thú với Đức Thế Tôn. Thì chúng ta thấy có nhiều cái vấn đề nó rất là bình thường, trả lời những cái câu đó nó rất là bình thường, nó rất là từ từ, nhưng mà nó đem lại cái sự hiểu biết, hoặc là nó đem lại cũng như là có nhiều khi chúng ta thấy rằng là những cái mệnh đề đó tuy rằng là mình thấy rất là độc lập, nhưng mà đem lại cái sự dễ hiểu cho mọi người, dễ hiểu cho mọi người, nhưng mà có nhiều vấn đề có nhiều cái vấn đề quý vị biết rằng có nhiều khi thí dụ như ở trong cái đời sống thường đi, nhất là ở trong chùa Phật giáo Nguyên Thủy đi, có nhiều người ta ở đây thì ta hỏi rằng thưa thầy, ở đây là ăn chay hay ăn mặn? Thì lúc đó thì chúng tôi chỉ trả lời ở đây không sát tâm. Thì có nhiều người khi mà người ta nghe câu hỏi đó, người ta hiểu liền, không sát tâm, ở đây là người ta cúng gì mình ăn cái đó. Nhưng mà có những cái đối tượng là mình phải trả lời cho người ta nghe từng tự, nghe từng tự. Ví dụ người ta hỏi mình ở đây ăn chay ăn mặn, mình phải trả lời là ai cũng nhận đó. Nếu mà nói về những cái thịt cá, nó phải nằm ở trong tam tịnh nhục, có nghĩa là không nghe, không thấy, không nghi, không nghe những cái con vật đó nó chết, lúc mà nó chết mình nghe tiếng nó kêu cứu, hoặc là mình thấy người ta làm cho mình ăn, hoặc là mình nghi người ta làm cho mình ăn. Thì có nhiều cái mình phải giải thích nó từ từ ra, mình phải mở rộng, cũng như là mình chia sẻ ra từ cái. Nhưng mà có đó là những cái đối tượng đó, thí dụ như chúng ta thấy rằng tùy theo cái căn cơ người ta, hoặc là tùy theo cái thời gian, hoặc là cái đề tài đó, thì mình phải giải thích từ từ ra. Nhưng mà có nhiều cái đối tượng đó, quý vị biết rằng người ta không có thích mình nói nhiều, người ta không có thích mình mà cũng như là giải thích mà nó quá dài. Cũng như cái trường hợp nãy chúng tôi vừa nói với quý vị, chúng tôi gặp rất là nhiều đối tượng, ví dụ như là những cái người mà nhất là những cái người mà thầy cô giáo á, những cái người mà nói chung là có cái trình độ mà từ mà đại học hoặc là cấp 3 hoặc là đại học trở lên á, thì những cái vấn đề này giải thích họ với họ rất là cũng như là có một cái rất là dễ, nói chung là mình không có tốn sức nhiều, mình không có bị phí thời gian nhiều. Ví dụ như hồi nãy tôi nói có nhiều thầy cô giáo là hỏi ở đây các thầy ăn chay hay ăn mặn, mình trả lời ở đây không sát sanh, thì tự nhiên người ta hiểu. Còn có nhiều người phải giải thích rất là cặn kẽ, ví dụ như nói tại sao, ví dụ như là mình ăn thịt ăn cá như là ăn thịt chúng sanh, thì lúc đó mình giải thích mình nói nếu mà cái thịt cá nó, nếu nó là chúng sanh á, thì mình bỏ vô chảo á, mình chiên mình xào, hoặc là mình đưa lên miệng mình ăn á, thì nó sẽ la, hoặc là nó sẽ que quẩy, hoặc là nó sẽ nhúc nhích, mà thì như vậy á, thì có cái sự sống, có cái sự nhúc nhích nhẹ mới gọi là chúng sanh. Còn nó nằm một chỗ gì nó như là một cái miếng gỗ, hoặc là nó như là một cái vật nó không có chi giác, vậy thì sao gọi là cái chúng sanh được? Thì có nhiều cái đối tượng, có nhiều cái đối tượng chúng ta phải chia sẻ ra. Nhưng mà có nhiều cái trường hợp chúng ta chỉ cần nói một hai cái mệnh đề độc lập thôi, thì người đó sẽ hiểu, nhưng mà không bao giờ làm giảm cái giá trị, hoặc là làm mất đi cái giá trị gì của cái đề tài đó. Thì đây là tùy theo lúc, cũng như là chúng ta thấy rằng ví dụ như mình chỉ cần nói sát sanh là có tội, là nhiều khi người ta đã hiểu rồi. Nhưng mà có nhiều người đó thì mình phải giải thích ra nhiều cái thí dụ để cho người ta dễ hiểu, hoặc là có nhiều cái trường hợp thì mình chỉ cần nói một hai lời thì người ta cũng đã hiểu rồi, nhưng mà không bao giờ mất đi cái giá trị của cái đề tài mà mình đang nói. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua cái câu hỏi của đại đức Pháp Đăng. Bây giờ thì con không biết thượng tọa Nhất Đẳng nó trở lại chưa. Nếu mà thượng tọa Nhất Đẳng chưa trở lại, chắc con thỉnh Đức Pháp Đăng cầm mic để có ni sư vào rồi chứ. Mình đại đức cũng hỏi ni sư để ni sư thẩm luận trả lời phụ giúp trong cái buổi học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Bữa nay thì thấy giờ thấy có ni sư vào. Cái bài học hôm nay thì nói đến lấy cái kiến văn thường thức để suy nghiệm về cái đạo lý, đó là cái câu chuyện trong ngày. Nói đến cái sự sắc tâm, những loài cá, loài lời dê, lời cừu, lời trâu, lời bò, lời heo, lời ngựa, những cái loài thú rừng mà người đó có thể được làm vua chúa hay là được của cả giàu sang, thì Thế Tôn trả lời không bao giờ có được. Nên cái bài giảng là như vậy. Bây giờ thì nêu cái câu hỏi, một cái câu hỏi số 3 để thỉnh Ni Sư chia sẻ. Trong cái câu hỏi đó, số 3 đó, những người ác á, tranh danh đoạt lợi, thì cái họ được do phước quá khứ hay là do nghiệp hiện tại? Cái câu thảo luận số 3 thì những người mà tranh danh đoạt lợi á, thì cái được là do phước quá khứ hay là ác nghiệp hiện tại? Thì những người ác tranh danh đoạt lợi thì cái họ được do phước quá khứ hay nghiệp hiện tại? Cái câu này nó có ác nghiệp thì suy nghĩ cái câu số 3 này mới chỉ ác nghiệp hiện tại. Suy nghĩ thích bỏ chữ hay là cái nghiệp hiện tại, chứ còn cái ác hiện tại thì nó cái từ này nó chen vô, không biết quý vị có quán chuyển đúng theo cái câu thảo luận của thượng đại đẳng không. Thôi thì thỉnh sư lên chia sẻ cái câu thảo luận số 3.
Nam mô Bụt Thầy Giác, con trịnh lễ trường Phật Giác Đản và Đức Phật Đăng, là Đức Phật Chính, cùng chư Tôn Đức Tăng Ni và trịnh giáo chị Phật Tử. Và có những cái ác nghiệp ở đấy rất là do vì họ sánh danh đoạt lời. Thì khi mà sánh danh đoạt lời thì người ta bất chấp và thủ đoạn, người ta có thể hại người khác để mà đạt được cái mình muốn. Cho nên là có khi đó, vì sánh danh đoạt lời nên người ta tạo nên cái ác nghiệp có hiện tại. Thì con nghĩ là cô đấy thì nó cũng hợp hợp để chị chỉ cá nhân được lời và sức. Và là câu đặt cái vấn đề đó là như vậy, khi họ cá nhân được lời như vậy mà cả họ được là do sự quả tử hay do ác nghiệp tiền tài. Theo con đó thì cái nhân quả đó thì mình rất khó mà nói một cách xác đoán, một cách xác định. Bởi vì Đức Phật Ngài cũng nói rằng nghiệp là cái điều mà bất khả tư nghi. Bởi vì đó có khi mình thấy trong cái trường hợp cánh nhân đoạt lời đó, có người họ cũng cánh nhưng họ không có được, họ cánh danh thật là nhiều nhưng mà cuối cùng thì họ thất bại. Ví dụ như mình đọc ở trong tiệm tiệc dạng hàng tiệm tiệc chỉ cái tiếng dung đó, thì như là người ta như trong trò chuyện mà tiệm nào giang hồ đó, thì có cả tịch ta tiệm phổ, ai cũng cánh cũng tranh nhau để đi tìm được cuốn tịch ta kiếm phổ. Và khi mà người ta có thể giận nhau, giết nhau, hại nhau, thầy có thể hại cho vợ chồng cũng hại nhau nữa để mà tranh giành tịch ta kiếm phổ. Nhưng mà thật ra đó, khi mà cái mà họ được đó đó chưa hẳn là cái được, nhưng cái chính cái được của họ lại là cái mất. Hoặc là bây giờ bên ngoài cũng vậy, có nhiều người đó, họ cũng dùng thủ đoạn để mà họ hại người khác để họ kiếm được danh lợi, nhưng mà có khi họ không được kiếm được. Có người tranh danh đoạt lời mà lại kiếm được. Thành ra đó không phải ai tranh thì cũng đoạt cũng kiếm được. Nhưng mà mình thấy rằng cái được của một người khi mà họ không có tạo ác nghiệp gì cả, vì do cái nghiệp họ đã tạo trong quá khứ, rồi bây giờ họ cũng sống một cách đàng hoàng, một cách hồn nhiên vô tư. Việc đúng thì làm, việc sai thì mình cảm tha. Cái gì đó đến thì đến, mà cái gì không đến thì thôi. Mình sống cùng theo tự nhiên, mình cùng theo nhân quả nghiệp báo đó. Thì những cái khi mà họ được nâng thăng cấp, họ được lên chức, họ được có người ta sự tỉnh tâm đó, thì mình thấy rằng đó là cái trước mà họ đã vào trong quá khứ. Nhưng mà nếu như có những người đó thì mình thấy rằng đó do những cái thủ đoạn, bởi vì mình nhìn đó, mình thấy rằng họ không có tài, họ cũng không có đức. Họ chỉ được thì cái là họ biết chạy trọt, họ biết cách chạy trọt, họ biết cái đường để mà chạy trọt. Rồi nhờ cái việc chạy trọt đó mà họ được. Khi cái được đó đó, mình biết, mình thấy rằng cùng có những cái trường hợp cái được của họ đó là do cái thủ đoạn của họ. Nhưng mà cái thủ đoạn này đó thì chỉ đem, nếu như mà có đem tới cho họ một cái sự thành công nào đó đó, thì cái sự thành công này nếu như mà họ không có phước, họ có thể chiếm được. do thủ đoàn, những cái thủ đoàn có thể biết tới cho họ là họ giành được cái này, họ giành được cái kia. Nhưng mà nếu như họ không có phước á, thì cái đó họ không thể giữ lâu được. Mình thấy vàng bạc cây châu bảo hay của cải đó, khi mà nó tới tay mình thôi đó, mặc dù nó tới nhưng mà nó ở với mình được hay không á, cái đó là do phước của mình quyết định nữa. Vì vậy cho nên mình không thể nói một cách phát triển rằng là cái được này chỉ hoàn toàn là do ác nghiệp hiện tại. Có khi một phần nhỏ là do cái ác nghiệp hiện tại, do tâm danh mà họ được. Nhưng mà nếu như mà cái được này á, mà do cái con đường mà bất thiện, bất nhân như vậy đó, thì nó không có lâu bền. Và nếu như mà muốn lâu bền đó, thì cái đó phải do cái phước thật sự. Tại vì mà đó phải cái phước bảo đó, thì cái quả bảo nó lâu bền và nó tốt đẹp. Còn cái quả của những mà bất thiện á, thì không thể nào đó để quả tốt đẹp mà lâu dài được. Đó chỉ là một cái nhân đưa tới một cái sự gì mà họ muốn đạt được, nhưng mà nó không có lâu bền. Dạ, thì con xin được trả lời như vậy và có đưa thôi. Bây giờ thì con cũng xin Đại Đức Phật Trắng trở lại. Nam mô Đức Thầy Đức.
Dạ, xa thú à, cảm ơn Đức Thầy. Có lẽ là giờ chắc như bữa nay thì thấy ni sư không khỏe lắm. Thấy ni sư không khỏe, nếu mà ni sư không khỏe thì ni sư điều họp được không? Thật sự thì hiện giờ thì chưa có việc điều họp hết. Pháp Đăng chỉ làm giảng thứ 9, tại vì không có hiện tại nhắc đẳng nên Pháp Đăng điều họp tí xíu vậy. Nếu mà ni sư cảm thấy khỏe, có thể điều họp khỏe hơn thì ni sư điều họp thì có thể hỏi Pháp Đăng với Pháp Chính để trả lời giúp cho ni sư. Thỉnh ni sư nha.
Con thỉnh chân đời đi Pháp Đăng. Dạ hôm nay con được khỏe lắm đó, có vẻ chỉ vì nghe giọng thì biết từ giọng của con hôm nay rất là khang. Thì Đại Đức Phật Đăng cũng đã thông cảm cho con, cho nên cho con và con đặt câu hỏi thì sẽ nói hơn. Và bây giờ thì câu thọ luận phần 4 á, thì con hồi nãy con vào thì con đã thấy Đại Đức Phật chỉnh trả lời câu hỏi số 2 rồi, con trả lời câu hỏi số 3, cho nên câu hỏi số 4 thì con xin được chỉnh thêm Đại Đức Phật Đăng. Và câu hỏi này thì do thỉnh thoại giảng đạt biên phận, con xin đọc. Sát sanh là ác nghiệp, vậy còn sự đả thương chúng sanh thì tạo quả gì? Dạ, sát sanh tức là làm cho họ chết, nhưng còn đả thương đó thì chưa định được khiến cho người ta bị thương tích, người ta bị đau đớn thì có bị phải quả báo hay không, mà có như thế nào? Dạ, con kính thưa Đại Đức Phật Đăng ạ.
Văn kỳ thinh bất kiến kỳ hình, nghe tiếng đi sư rồi biết đi sư không khỏe ra người rồi. Khi mà quý vị nghe cái câu mình nếu mà sát sanh là cái nghiệp mà vậy thì mình đã thương chúng sanh khác á, thì có tạo nghiệp không? Nhiều khi á, mình đã thương chúng sanh khác á, nó có nhiều cách lắm quý vị. Chúng tôi kể cho quý vị nghe cái câu chuyện mà những cái vị tỳ khưu này tự thân mình thấy chịu và tự thân mình chứng kiến, và cuối cùng thì bạch với Đức Phật và Đức Phật ngài trả lời, ngài trả lời lại. Và trong đó thì có đến 4-5 vấn đề lần. Nhưng mà vì cái câu này thì chúng tôi xin chỉ nêu một cái vấn đề trong 4-5 vấn đề mà chưa thì khu hỏi Đức Phật thôi. Quý vị biết rằng lúc bây giờ thì có một số 7-8 vị, một số 4-5 vị, 4 vị thì khu, 7 vị thì khu bị nhốt trong cái hang. Rồi 7 vị đã thấy một con quạ nó chung vô cái bó lửa, rồi một vị đã thấy rằng chiếc ghe mà mình đi đó thì bị cũng như bị giống như bị thiên nhân giữ giữa biển thì nó không có tới không lui được. Khi mà quăng cái người phụ nữ đó xuống thì chiếc ghe đi được. Thì 7 vị tỳ khưu này bị nhốt trong cái hang. Những cái câu chuyện đó là những vị này tự thân mình phải gánh chịu và tự thân mình mục kích, nên đem cái câu chuyện đó hỏi Đức Phật từng tự thứ lớp á. Thì hỏi về những câu chuyện mà vị tỳ khưu đó bị nhốt trong cái hang đó, thì Đức Phật ngài kể lại. Kể là ngày xưa đó, những vị tỳ khưu là những cái mục đồng đi chăn câu, chăn gia súc đó. Thì lúc bây giờ những cái vị mục đồng đó chăn á, có nghĩa là
chăng á là cái nhiều cánh đồng lắm, ví dụ như là 7 cánh đồng á, thì quay trở lại cánh đồng thứ nhất. Nhưng mà bữa hôm đó đó thì 7-8 bị một đồng đó, thì thấy con kỳ đà, thấy con kỳ đà thì dí con kỳ đà đó. Dí con kỳ đà đó thì con kỳ đà nó vội vàng nó chạy vào cái ụ mối. Thì những cái chú một đồng đó mới lấy đá, lấy cây đóng những cái cửa hang lại. Mới nói rằng ngày mai mình giá cái cuốc đi mà đào, mình bắt con kỳ đà đó. Bây giờ nhốt ở trong đây thì nó không có đi đâu nữa hết á. Nhưng mà ngược lại á, những cái chú một đồng đó, những cái chú một đồng đó lại ngày mai lại chăn cánh đồng khác, có nghĩa là cánh đồng á thì chăn 7 ngày thì mới quanh lại cánh đồng đó. Nếu quý vị nào mà thường ở những cái vùng quê á, thì quý vị sẽ thấy những cái đứa nó chăn những loài di súc đó thì nó thả cánh đồng này xong rồi nó ăn hết cỏ non rồi ngày mai nó trả cánh đồng khác, cái người chủ dạy phải thả cánh đồng khác. Thì trong tiền thân á, thì những cái vị tỳ khưu này tiền thân là những chú một đồng chăn á, nghĩa là ngày thứ nhất là chăn cánh đồng này, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy á, thì trở lại cánh đồng này. Thì lúc bây giờ đó là những cái đứa một đồng đó nó nhìn thấy cái ụ mối thì nhớ là con kỳ đà, nhớ con kỳ đà. Nhưng mà nhớ con kỳ đà thì bây giờ á, rút những cái cây đóng ở trong cái hang ra và rút những cục đá tấn cái miệng hang ra đó. Thì lúc bây giờ con kỳ đà nó ốm nhom ốm nhách, nó bò, có nghĩa là nó bò đi chuyển biển luôn. Tại vì nó tìm cái cửa ra mà bây giờ những cửa hang á, bị thọt cây thì đóng kín cái miệng hang lại nên nó không có ra được. Nó không có ra được và nó đói, nó ốm nhom à. Ốm nhom với tội lắm. Thì khi mà kéo những cây đó đào, bắn những cái khúc cây đó ra là con kỳ đò nó bò ra. Thực kìa 7 đứa nhỏ nhìn thấy con kỳ đà tội nghiệp quá đi. Thấy con kỳ đà bữa nay nó ốm nhom ốm nhách mà đi miễn tới miễn luôn như vậy đó. Thì những đứa một đồng nó thấy tội như vậy, nó mới thôi, mình không có giết nó đi, mình thả nó đi. Thì bây giờ trong kinh để lại là sau này đó là cái con kỳ đà nó lại sanh làm một cái vị thần ở cái núi đó đó. Thì ở trong chùa, quý vị biết, quý vị nào mà có ở Việt Nam mà đi ở chùa Cổ Thạch đó, cũng như cái chùa rồi có cái, ở sau cái chùa là có cái hang. Thì cũng như vậy á, cái chùa mà những vị sư thì vô nghĩ là cái chùa chặt rồi, bây giờ những cái hang sau chùa đó, người ta cũng dọn cho nó rộng rãi lắm, thì cho những người vào nghỉ trong đó, trong cái hang đó. Thì tối hôm đó, cũng như là trời sấm, trời sét, trời mưa, trời chuyển đó, thì cái vị sơn thần nó mới làm cho cái cục đá nó lấp cái miệng hang, lấp cái miệng hang. Mà quý vị biết á, rồi bữa hôm sau đó, những cái vị trụ trì chùa đó đó, với những người dân á, cải cục đá, cải cách gì cũng không cải được, mà liên tục cải 7 ngày như vậy nhưng mà cũng không ra. Đến ngày thứ 8 á, thì trời mưa, trời giông, trời chuyển, rồi cái vị sân thần nó dùng cái thần lực của mình nó làm cục đá lăn đi. Thì Đức Phật ngày nói rằng cái vị sân thần đó, ngày xưa là bây giờ, hiện tại bây giờ là ngày xưa là con kỳ đà. Con kỳ đà. Còn 7 vị tỳ khưu, 7 cái vị sư này, 7 vị tỳ khưu ngày xưa là những cái đứa một đồng đi chăn gia súc và đã nhốt con kỳ đà đó 7 ngày như vậy, bây giờ nó cũng cái quả báo cũng tương đồng. Như vậy thì quý vị thấy á, mình sát sanh nó làm giết con vật đó, nhưng mà mình nói đã thương á, là mình tạo làm tổn thương nó, mình nhốt nó ốm nhom ốm nhách, hoặc là mình đánh tay đánh chân đánh mình đánh mẩy nó đó, thì mình cũng bị cái nghiệp như vậy thôi. Có nghĩa là sau này mình sanh làm người á, thì cũng bị người ta đánh đập mình, đã thương mình, và mình bị tật nguyền, mình bị những cái sự khổ não khổ sở, mình bệnh hoạn, mình ốm đau. Bởi vì mình sát hại nó thì mình bị nghiệp mà nặng thì mình sẽ rơi vào địa ngục, còn nếu nghiệp nhẹ thì mình làm chúng sanh đó thì mình phải chịu cái khổ quả là mình phải mang cái thân bệnh hoạn và tật nguyền, bị tổn thương thân xác mình nhiều lần như vậy. Như vậy thì quý vị thấy trong Đức Phật trong lời dạy của Đức Phật thì rất là nhiều những cái kiếp mà mình ví dụ mình hại những chúng sanh đó. Nên bình thường cái giới sát sanh nó có 5 chi, là chúng sanh có thức tánh cố ý giết do sự cố ý chúng sanh chết trước mặt mình. Chúng sanh có thức tánh, mình biết cái chúng sanh thức tánh, mình cố ý giết, rồi do sự cố ý của mình chúng sanh nó chết và chết trước mặt mình, như vậy là phạm giới sát sanh. Còn có nhiều người ví dụ như họ làm con thú đó, hành hạ con thú đó, nhưng mà con thú nó không chết thì không phạm sát sanh, nhưng mà mình làm cái nghĩa là mình cũng dây dăng, cũng dây dẫn vào cái nghiệp sát sanh. Bởi sát sanh nó có 5 chi, nhưng mà mình không giết con thú nó chết trước mặt, nhưng mình cũng hành hạ nó, mình cũng đánh đập nó, mình cũng đả thương nó, và mình giết nó nhưng mà nó chưa chết. Chúng ta thấy có những loài thú mà mình giết nó chạy được á, thì nó cũng chưa chết. hãy chưa chết như vậy đó thì cái nghiệp quả báo sau này mình cũng bị tổn thương, mình cũng bị tổn thương, mình bị cái nghiệp tổn thương như vậy. Nên xuyên qua cái câu chuyện mà chúng tôi kể là những cái vị mục đồng ngày xưa nhốt con kỳ đà, bây giờ sanh lại làm mấy vị tỳ khưu, nhưng mà ở trong cái chùa đến xin nghỉ thì cái chùa chặt cho ra ngủ ở cái hang động như là chùa cổ thạch ở ngoài Phan Thiết vậy đó. Người đi khi ra đó thì cục đá lấp cái miệng hang lại. Những cái vị này ở trong đó suốt mấy ngày trời như vậy á, thì cục đá nó bị lăn ra được. Như vậy thì chúng ta thấy rằng á, cái thành ra khi mà mình làm tổn thương á một chúng sanh nào á thì cái nghiệp quả đó nó cũng vẫn cho mình đó. Nên thường thường quý vị thấy á, một người mà làm tổn thương chúng sanh nào đó mình cũng vào trong cái tội sát sanh hết á, bởi chúng sanh có tức tánh cố biết chúng sanh có tức tánh mình cố giết chúng sanh đó, hoặc là nhiều khi mình giết hụt chúng sanh đó thì mình cũng phải bị như vậy thôi, chứ còn không phải là không bị đâu quý vị. Bởi nhiều khi quý vị thấy rằng á, Đức Phật là một vị thiên nhân sư, một vị nhất thiết chủng trí, và ngài thấy được cái nghiệp mà chúng sanh trong nhiều đời nhiều kiếp mình đã tạo, và chính mình đã tạo bây giờ mình tái sanh. Đức Phật này cũng kể là những kiếp mà hiện tại bây giờ ngài bị đau lưng là do những kiếp ngài làm võ sĩ, ngài đánh trên võ đài đó, ngài đánh người ta gãy xương sườn, gãy xương vai. Do cái nghiệp đó bây giờ ngày sanh làm người, và ngày dù ngày đã tu thành Phật rồi nhưng mà cái nghiệp nó vẫn không có, cái nghiệp nào theo nó thì cái sắc pháp cũng phi trừ, nghĩa là cái nghiệp đó nó cũng vẫn trổ sanh, cái sắc đó cũng vẫn bị chịu ảnh hưởng cái nghiệp đó. Và ngài bị cái bệnh mà đau lưng đó thì ngài nói như vậy, đó là cái vị biệt riêng của Đức Phật, chứ không phải là vị Phật tổ nào mà cũng bị đau lưng và cũng bị nhức mỏi như vậy, nó không phải vậy. Thì thấy nó chúng ta biết đó, Đức Thế Tôn là vị chánh đẳng giác, ngài nói những cái điều này là những cái điều không phải cái thông lệ của chư Phật, nhưng mà đó là cái biệt nghiệp riêng của mỗi vị. Chúng ta thấy như Đức Phật Thích Ca đó, chúng ta có một cái hào quang thôi, nhưng mà sau này Đức Phật mới trị giá là Đức Phật Di Lạc á, có năm cái hào quang lận. Đức Phật ngài kể lại đó là do cái hào quang trên đỉnh đầu, cái hào quang trên đầu gối, cái hào quang trên bụng, trên ngực, trên hai cái đầu gối đó, thì có những cái hào quang đó, nhưng mà đó là do cái sự mà nhiệt tâm á, đi thính pháp mà sau này Đức Mấy Tây Giá đó, Đức Bồ Tát Mấy Tây Giá còn Phật đó, có nhiều cái hào quang, có nhiều chỗ do cái kiếp đó làm vua mà bỏ cái ngai vàng, rồi từ đi đứng, rồi từ bò, từ lết, từ trường, những cái đầu gối, những cái ngực nó ra máu, và sau này thành Phật, cái chỗ đó lại có hào quang do cái tâm thiện tầm cầu cái chánh pháp, rồi sau này ngày có cái hào quang như vậy. Thì quý vị biết được đó là cái biệt nghiệp riêng của chư Phật, cũng là nghĩa là chư Phật thì cái tuổi thọ nó không có giống nhau, tuổi thọ thấp nhất là 100 tuổi, còn cao nhất là 10.000 tuổi, không quá 10.000 tuổi, tùy theo cái sự khác biệt đó mà cái thời kỳ của Đức Phật Mấy Tây Giá cái tuổi thọ đến 84.000 tuổi, thời kỳ của Đức Phật Ca Mát tuổi thọ đến 20 tuổi. Thì tùy theo, chứ không có vị Phật tổ nào cái tuổi thọ cũng giống nhau, nó không phải vậy. Như vậy thì quý vị thấy rằng ở trong cái nghiệp ấy, thì cái nghiệp đó nó trọn phần, ví dụ mình sát sanh, chúng sanh có tức tánh, mình biết chúng sanh có tức tánh, mình bắt, mình cột, mình đánh, mình hành hạ. Mà nếu mà cái con vật nó chết á, ví dụ chúng ta thấy có nhiều người họ ăn thịt dê ngày xưa đó, chúng tôi nghe họ kể những người mà kể ăn thịt dê phải bỏ con dê á, cột con dê lại đập cho nào mà nó kêu hết nổi á, rồi mình mới ăn thịt nó. Trong lúc mình đập mình kêu vậy á, có nhiều khi nó xảy được, hoặc là nó đập nó kêu vậy, mình có nhiều người thương nó thả nó ra thì nó cũng không có chết. Thì lúc bây giờ mình bị cái nghiệp hành hạ chúng sanh nó làm tổn thương chúng sanh nó, nhưng mà ngược lại chúng sanh không có chết. Nên nhiều khi quý vị thấy trong cuộc đời có nhiều khi quý vị thấy có nhiều người họ sát sanh hại vật á, là tùy cái hành động của họ. Nhiều khi chúng sanh nó có chết, hoặc chúng sanh nó bị tổn thương mà sao mới chết, thì tùy. Chúng tôi nghe nói quý vị biết á, những con chó đó mà nó mình gãy xương á, nó cũng vẫn liền xương lại, mình đập gãy xương nó chân nó, nhưng mà nó vẫn liền cái xương chân lại. Người ta ưa nói là chó liền da, chó liền da, gà liền xương vậy đó. Có nghĩa là những cái những con chó đó, những con gà đó thì nó bị tổn thương nhưng mà nó có thể lành lại được, nó lành lại được. Thì cũng như vậy, khi mình làm tổn thương chúng sanh nào đó thì sau này mình trong vòng luân hồi mình cũng tái sanh, mình phải chịu những cái hậu quả đó. Chứ còn không có phải ở trên đời này có một người mà bệnh nhiều hay bệnh ít đó, một người tật nguyền hoặc tật nguyền đó là do Thượng Đế Thần Linh, mà do cái nghiệp sát sanh hoặc là do cái sự tổn thương chúng sanh mà sanh làm người mình bệnh hoạn hoài. Mà những chứng bệnh của mình đó, nhiều khi mình phải bị mổ xẻ, phải bị cưa, bị cắt như thế nọ, cho mình những cảm giác đau đớn, thì chính là do cái nghiệp mà tổn thương chúng sanh khác, bây giờ mình phải chịu lấy những cái hậu quả đau đớn đó. Thì chúng ta thấy cái đó là cái nghiệp quả tương đồng mà chỉ có Đức Phật, vị chánh đẳng giác bất cứ nhất cái chủ trí, ngài sẽ thấy được những cái sự luân hồi tạo tác của mỗi chúng sanh. Và cái sự luân hồi tạo tác của mỗi chúng sanh như vậy đó, thì mỗi chúng sanh phải chịu cái quả nghiệp tương đồng với mình. Nên quý vị thấy, dù là trong bất luận là cái tôn giáo nào, quý vị thấy chúng ta có nhiều khi chúng tôi thấy trên xe người ta có thờ một cái vị mục sư đó, cái vị linh mục đó, mà ở dưới miền Tây mà ngày xưa cho người ta chặt đầu chết. Nhưng bây giờ linh lắm, linh lắm. Bây giờ chúng tôi thấy chiếc xe nào họ cũng treo cái hình cái vị linh mục đó hết. Nhưng mà những người rất đeo như vậy đó, thì chúng tôi chỉ cười thôi. Chúng tôi cười là sao quý vị biết không? Cái người đó, bản thân người đó còn bị chặt đầu nữa, thì làm gì có thể phù hộ cho quý vị, phù hộ cho quý vị được chạy xe mà đắt, hoặc là mình treo những cái hình đó rồi không có tai nạn. Cái chuyện là cái chuyện không bao giờ có. Nếu mà cái chuyện có hạnh phúc cho người đó thì tự thân người đó là không bị người ta chặt đầu rồi. Làm gì có vụ mà người đó bị chặt đầu, bây giờ người đó linh như vậy. Mà cái chuyện đó, cái chuyện cũng không bao giờ có. Nên chúng ta thấy trong đời có nhiều khi người ta sợ hãi, ta sợ hãi nên ta tin tưởng đủ cách hết. Chính vì sợ hãi, mình sợ nghèo, sợ đói, sợ bệnh, sợ tật, sợ người ta không thương, người ta ghét mình, cái nào mình sợ đủ thứ hết á. Nên mình tôn thờ đủ cách hết á. Nhưng có một điều mình không có tôn thờ, đó là mình tôn thờ tam bảo hay tôn thờ nhân quả. Nếu mà mọi người mà tôn thờ nhân quả đó thì cái người đó rất là tốt đẹp. Nên chúng tôi thường thích nhắc cái câu này quý vị. Đức Phật này nói rằng ta xét thấy 91 kiếp á, không có một người ngoài đạo là sánh gì cõi trời, mà chỉ có một người thôi. Một người đã nói về nhân quả và tin nhân quả và thực hành theo nhân quả, chỉ có một người sánh gì cõi trời thôi. Nên quý vị thấy những chúng sanh trên đời này họ tin tưởng, do họ sợ hãi đủ thứ hết á, nên họ tin tưởng đủ thứ, nhưng mà họ không bao giờ tin tưởng nhân quả quý vị. Nhưng mà nếu là Phật tử chúng ta mà tin tưởng nhân quả đó, nên quý vị thường thường những người Phật tử mà khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp rồi đó, họ hoan hỷ lắm, họ nói rằng sa thú lành thai, như là Đức Thế Tôn ngày lấy đèn vào trong bóng tối cho người có mắt thấy đường vậy, ngày dỡ ra những cái gì mà che kín để cho người có mắt có thể thấy đường. Cũng như vậy, con xin quy y Phật kể từ hôm nay cho đến trọn đời. Tại sao? Tại vì họ thấy được những cái điều mà Đức Phật nói là do nhân quả. Rồi khi mà họ thấy như vậy, họ nói rằng thật sự ngoại đạo trống rỗng. Trống rỗng có nghĩa là 91 kiếp mà Đức Thế Tôn thấy có một người sanh về cõi trời thôi. Như vậy là tất cả những người ngoại đạo đều đọa địa ngục hết, hoặc là sanh làm xuất sanh ngã quỷ hết, chứ không có người nào sanh về cõi trời, mà chỉ có một người sanh về cõi trời thôi. Như vậy mà chúng ta không phải là vì Đức Thế Tôn ngày nguyền rủa những người ngoại đạo, nhưng mà tại vì người ngoại đạo thành các cách sai lầm. Cũng như là người đó nắm cái sừng con bò mà cầu nguyện cho nó có sữa vậy đó. Cũng không bao giờ gì cầu nguyện mà cái sừng con bò mà có sữa được. Hoặc là không cầu nguyện, hoặc là có cầu nguyện, hoặc là không cầu nguyện. Dù cho họ có nắm cái sừng con bò có cầu nguyện, hoặc là không cầu nguyện, hoặc là có hoặc là không, thì cái sừng bò cũng là sừng bò chứ không bao giờ ra sữa được. Nhưng mà nếu một người mà cầm đúng á, Đức Phật nói cũng như mình tin nhân quả vậy đó. Cũng như mình cầm đúng cái vú con bò vậy đó, trong thời gian mình cho sữa đó, dù mình có cầu nguyện cũng có sữa, mà không cầu nguyện cũng có sữa, mà có cầu nguyện cũng có sữa, mà không cầu nguyện cũng có sữa. Tại sao? Vì phương pháp lấy sữa mà. Đức Phật nói cái phương pháp lấy sữa. Nên chúng ta tin nhân quả đó, là nó một điều là mình kiện toàn cái thân khẩu ý của mình. Nên quý vị thấy một người mà tin nhân quả là kiện toàn thân khẩu ý là gì? Người đó không dám sát sanh, với cái thân không dám sát sanh, thân không dám trộm cắp, thân không dám tà dâm, với cái khẩu nghiệp của mình nó không dám nói ác, nói đâm thọc, nó tiêu dệt, nó là những lời nhảm nhí vô ích. Với cái ý nghiệp của mình nó không có tham ác, thân ác và tà kiến ác. Mà chính những người họ có cái quan điểm sai lầm là do họ tà kiến ác, họ mê tín sai lầm. Nên nhiều khi quý vị họ tin tưởng rất là kỳ lạ, và họ sắc sanh hại vật đó, họ cúng tế những vật thần linh đó, Nhưng mà những bậc thần linh nó có làm gì cho được họ đâu? Không. Những bậc thần linh nó có cười lắm. Quý vị thấy có nhiều khi mà chúng ta cũng thích kể câu chuyện là ngày xưa đó. Cái Nữ Quan Thánh nó rất là linh. Mà người ta, những cái người mà đậu trạng rồi đi ngang đó cũng phải cúng kiến hết á. Thì lúc bây giờ có ông trạng đó, ổng không có cúng kiến gì đó. À, thì lúc đó đi ngang cái miếu đó, của Quan Thánh đó, làm con ngựa ổng sụp xuống. À, thì ổng mới chụp cái mão xuống gì đó. Thì ổng mới chụp được cái mão, thì ổng mới cầm cái hốt đó, là cái lệnh của vua đó, ổng mới chỉ vô cái miễu đó. À, ổng nói câu là ba dĩ văn nam chê còn hẹp, ngày nay đời cũng thế nghĩa lý gì. À, nghĩa là ba dĩ văn nam á, nghĩa là hồi xưa là Ngụy Ngô với Thục á, làm ba cái đó mà quan nhân trường nghĩ rằng còn chưa đủ trí bình sanh, bây giờ đòi cúng tế, cũng là cúng con gà giữa tôi đó, nghĩa lý gì. À, thì nói như vậy thì cái miễu nó không còn linh nữa. Cũng như là một câu nhắc nhở vậy quý vị. Một cái người đó khi mà họ thác sanh thì họ có cái sự sai lầm, nhưng mà khi nhắc nhở thì họ tỉnh ngộ. À, họ không có còn sai lầm nữa. Thì cũng như vậy, khi mình nói là phát sanh hại vật á, thì mình tạo cái ác nghiệp trọn vẹn. Còn mình đã thương chúng sanh á, thì cái nghiệp đó cũng là cái nghiệp đó cũng được thành tựu. À, thành tựu một phần trong những cái nghiệp trọn vẹn đó, thì mình cũng phải chịu lấy cái sự tổn thương. Mình hành hạ chúng sanh đó chưa có chết, thì sao thì trong vòng luân hồi mình cũng bị người ta hành hạ chưa chết thôi. Đó là cái nghiệp tương đồng. Như vậy thì khi mình tin Đức Phật á, là không phải là mình tin mù quáng. Mình, bởi vì Đức Phật mình nói là mình tin Phật là tin cái giác ngộ của Đức Phật, tin Pháp là tin cái lời dạy của Đức Phật, tin Chư Tăng là người thực hành đúng theo cái chánh pháp đó, và tin nhân quả là không có thiên vị một người nào. À, dù là người đó ví dụ như ông sư mà làm sát sanh đi thì cũng phải chịu khổ thôi. Ừ. Nên thường thường chúng tôi gặp những người Phật tử họ cũng có nhiều cái ngộ lắm. Ví dụ họ làm phước xong rồi nói sư có nhớ cầu nguyện như con không? Nè, quý vị biết không? Có nhiều người Phật tử họ cũng nói có làm phước với sư mà sư nhớ cầu nguyện như con không? Thì lúc bây giờ chúng tôi phải trả lời cho họ. À, cô làm phước á, là con muốn ước nguyện cái gì được cái đó. Chứ còn nếu mà sư cầu nguyện cho sư được á, sư cầu nguyện cho cô được á, thì sư cầu nguyện cho sư rồi. Quý vị biết tại sao tôi nói vậy không? Nếu mà sư mà cầu nguyện cho sư được á, sư cầu nguyện sư có tiền rồi, sư làm chùa đi, sư cần gì Phật tử ủng hộ. Nhưng mà sư cầu nguyện không có được. Thấy không? Quý vị biết không? Nếu mà sư cầu nguyện được á, thì sư cầu nguyện cho sư có tiền, sư có ba nuôi má nuôi nào dần dần có tiền, giúp cho sư đi chùa, khỏi cần đi vận động Phật tử, khỏi cần phải thuyết pháp giảng đạo, khỏi cần phải trả lời thắc mắc làm gì. Thấy không? Nếu mà cầu nguyện được sư cầu nguyện dễ cánh xong à, nhưng mà cầu nguyện mới được. Thấy không? À, ví dụ như đời sư giờ sư không có phước nhiều đi. À, nhưng mà giờ sư bắt đầu sư làm phước là thuyết pháp giảng đạo, rồi trả lời hướng dẫn Phật tử tu tập. À, Phật tử thấy vậy quan hỷ ủng hộ cho sư. À, sư có tài thí, có pháp thí thì con có tài thí. À, nó nương nhau mà tạo những công đức phước báo. Chứ còn nhiều người Phật tử họ thấy họ thì cũng cái tội, nhưng mà phải nói cho họ biết. À, bởi vì cái người Phật tử chúng ta đa số lâu đời nhiều kiếp á, mình không có tự tin cái nghiệp thân khẩu ý mình trong sạch, mà mình nghĩ rằng quý sư á, là những người cầu nguyện cho mình được. À, quý sư cầu nguyện cho mình cái gì cũng được hết á, mình nghĩ như vậy. Nên có thật sự quý vị biết không, có nhiều khi là chúng tôi nói Phật tử á, mà không dám nói thẳng như vậy. Bữa nay thì thuyết giả thuyết pháp thì dám nói thẳng vậy, chứ có những lúc mà họ nói sư nhớ cầu nguyện với con không, cái thì chúng tôi chỉ nói rằng mình làm phước á, là cái phước của mình, mà mình theo sư cầu nguyện cái gì, mình nguyện cái gì á, thì mình được cái đó. À, chứ mình phải nên hiểu như vậy. Nên mỗi lần mình làm phước vậy cũng để nhắc nhở mình có trí tuệ thanh, là mỗi người đó có một cái nghiệp riêng, giàu có hay là giàu sang, phước đức, phước trí, phước vật là do cái sự tạo tác của mình. À, chính cái sự tạo tác đó đem mình nó là có thân khẩu ý mình kiện toàn, cho mình có trí tuệ để mình tin tưởng cái nghiệp lực nhân quả. À, chính cái nghiệp lực nhân quả này dẫn dắt mình vào những cảnh giới. Còn quý sư đó ví dụ như mà nhận của mình mà tu hành đàn môn tả đạo thì mấy sư cũng đi địa ngục thôi, chứ đâu phải là do mấy sư tu á, thì mấy sư muốn được cái gì được cái đó đâu. Không phải tu mà đàn môn tả đạo á, thì cũng đi địa ngục, mà Phật tử bố thí cúng dường thì cũng sanh về cõi trời. À, nên quý vị nghe câu chuyện mà chúng tôi nói rằng một số sanh thai bào, một số sanh địa ngục, à, một số sanh cõi người, một số sanh cõi trời, bậc trí thì niết bàn. Muốn nói như vậy là cái người mà họ có tạo thiện nghiệp thì họ sanh về cõi trời, mà người tạo ác nghiệp thì sanh vào cõi khổ. À, rồi một số sanh thai bào, một số được sanh làm người. Như vậy thì mình hiểu rằng cái được sanh đó là không phải là mình muốn, mà cái nghiệp đó, nó đã cho mình như vậy là mình phải tái sanh như vậy. Nên quý vị làm phước, quý vị tự tin, mình tự tin cái phước của mình, nó trở thành cái phước ba la mật, mà nó trở thành cái trí cho mình, nó trở thành cho mình có cái nghị lực. nó trở thành cho mình, làm cho mình tốt đẹp, kiện toàn thân ngẫu ý, chứ không phải là mấy sư cầu nguyện cho mình nó là mình được đâu. Mấy sư cầu nguyện thôi mình đừng làm, không phải vậy, nó không đúng vậy. Mấy sư chỉ phúc chúc cho mình coi như Đức Phật ngày dạy ít chút tăng, bát chút tăng công năng vậy, mong cho thí chủ được y như toàn, y như ước nguyện. Ước nguyện là mình ước nguyện cái gì thì được cái đó thôi, chứ không phải là quý sư cầu nguyện cho mình được, không phải vậy. Mà quý sư chỉ chúc lành cái phước đó nó trổ thông y như ý nguyện của mình, đó là cái sự chúc lành, đó là một cái câu mà làm cho mình hiểu nhân quả đó. Có nghĩa là mình làm cái gì, mình ước cái gì đó, thì mình được y cái đó. Cũng như quý vị có tiền phải không? Quý vị có tiền, quý vị muốn mua cái gì, quý vị mua, chứ đâu phải là sư nói tôi cô có tiền nên mua cái áo đi, không phải. Mình thích cái áo mình đi mua cái áo thôi, mình có tiền rồi mà mình mua cái gì được cái đó. Mình có phước á thì mình ước nguyện cái gì cũng được hết. Quý vị thường nghe chúng tôi kể cái câu chuyện là tiền thân của bà Vua Đà La đó, quên bà hoàng hậu Maya đó, trong nhiều kiếp lắm bà nguyện bà được 10 điều hạnh phúc, mà trong đó bà nguyện có một đứa con là thông minh, có đứa con rất là thông minh, rất là có hiếu thảo, mà rất là có giới hạnh và rất là thông minh. Thì lúc bấy giờ quý vị biết không, Đức Trời đã thích á, vị thiên hậu đó tái sanh rồi đó, thì Đức Trời đã thích mới thỉnh Đức Bồ Tát á tái sanh làm con của bà. Thì đó là cái câu chuyện mà Đức Phật ngày nhắc lại cái câu chuyện tiền thân á. Hoàng hậu Maya có nhiều kiếp, bà có phước báo, và khi bà có phước báo á, thì bà ước nguyện cái gì á, thì được cái đó luôn. Bà ước nguyện có đứa con thông minh trí tuệ, có giới hạnh, có hiếu thảo thì cũng được như vậy. Thì chúng ta thấy đó là cái ước nguyện, cái phước của chúng ta là chúng ta ước nguyện như vậy chúng ta được như vậy. Nhưng mà đời, nếu mà trên đời này Đức Phật ngày nói câu là nếu trên đời này cầu nguyện mà được á, trên đời này không ai thất vọng hết cái gì. Đức Phật tuyên bố mà, trong có một đoạn kinh trong Tăng Chi đó, chúng tôi nhớ là Đức Phật nói là trên đời này nếu mà cầu nguyện được thì trên đời này không ai thất vọng hết á. Không ai nước mắt đầm đìa, không ai là bứt tóc đấm ngực, không ai mà dậm chân than khóc hết á. Tại vì mình cầu nguyện mà được hay mình ước nguyện mà được. Nhưng mà Đức Phật nói rằng ta tuyên bố do cái hành động thiện mà được. Do cái hành động thiện của mình mình làm rồi nó kết quả là được. Đức Phật này tuyên bố như vậy. Nên quý vị mình làm sao mình tự tin bữa hôm nay, nhân cái bài học hôm nay chúng tôi nhắc quý vị đó, làm sao mình phải tự tin. Mình phải tự tin đó, mỗi lần mình làm thiện như vậy đó, cái thiện nghiệp này nó sẽ theo mình như bóng không rời hình, như là bóng không có rời hình. Nên quý vị thấy hễ có hình đó, có cái thân mình đó, thì có cái bóng thôi. Thì cái phước nó theo mình đó, bởi cái phước nó dẫn cho mình làm gì. Lúc mà tái sanh cũng tái sanh như gia đình giàu, sanh làm người được thông minh, có của cải tài sản, có vật chất, có người thương yêu, rồi có phước chết cũng được yên vui, rồi tiếp tục tái sanh kiếp khác nữa, rồi cuối cùng do nhờ cái phước này nó trở thành những cái phước ba la mật, rồi cuối cùng giúp cho mình thành giác ngộ thành Phật. Nên khi mình tin như vậy đó, là mình tin những cái nghiệp ác nó cũng trổ thanh, những cái nghiệp thiện cũng trổ thanh, rồi cuối cùng mình tu hành lâu ngày mình loại bỏ những cái ác pháp, loại bỏ những nghiệp ác, mình tu tập những cái nghiệp lành thôi, cuối cùng mình giác ngộ thành Phật. Quý vị đồng ý không? Nên quý vị phải tự tin cái hành động của mình để mình loại bỏ cái hành động xấu, những cái hành động sát sanh hại vật này nè, là Đức Phật này khuyên nè, mình từ bỏ nó nè. Bây giờ mình bữa nay cái bài học này nhất định phải từ bỏ cái sự sát sanh này, vì cái sự sát sanh này dẫn mình vào chỗ khổ sở thôi, chứ không dẫn mình vào vui được. Nên bây giờ mình tự tin với lời dạy của Đức Phật, mình tin tưởng sự giác ngộ trí tuệ của Đức Phật, tin tưởng pháp nó không có tư dị một người nào, tin tưởng tu tăng là những người tu hành đúng theo cái lời dạy của Đức Phật, và tin tưởng nhân quả, cái nhân nào của quả đó không bao giờ sai lầm hết. Khi mình tin tưởng như vậy là mình củng cố cái sự tu tập của chúng ta, và cũng củng cố cái sự giác ngộ hiểu biết của Đức Phật, hiểu biết giáo pháp, hiểu biết chư tăng, hiểu biết nhân quả. Nên cuối cùng mình được cái đức tin gọi là đức tin cao quý đó, đức tin tốt đẹp đó, đức tin gọi là tối thắng đó, là tin Phật, tin pháp, tin tăng, tin nhân quả là như vậy. Còn nếu mà mình không hiểu điều này đó, thì mình cứ nghĩ rằng đó, mỗi lần mình làm thì trí nó không có thanh. Trí nó không thanh là cái tâm ly trí đó. Ví dụ mình chỉ có bố thí, mình có vô tham vô sân thôi, nhưng mà lúc bây giờ mình không có vô si. Chỉ có khi nào mình bố thí mà có vô si là vì gì? Mình tin tưởng cái phước này nè, nó sẽ cho mình được y ý nguyện, nó sẽ cho mình đoạn trừ phiền não, cho mình giác ngộ thành Phật, cho mình thuận duyên trong đời sống luân hồi, cho mình thuận duyên trong sự tu tập. Nếu khi nào mình tin như vậy đó, là mình càng làm cho mình thân khẩu ý mình kiện toàn hơn, mình càng nỗ lực làm phước hơn. Nên quý vị biết đó, Đức Phật này kể là những chiếc Đức Bồ Tát đó, là khi ngài có dư ngài đã bố thí thôi, không cần phải ai nhắc nhở hết, ngài có dư là ngài đã bố thí. Tại vì sao? Ngài muốn bố thí để diệt trừ cái tâm bỏng sẻn, ngài muốn bố thí để thành Phật. Nên khi có dư là ngài đem bố thí, chứ không cần phải ai nhắc nhở nữa hết. Ngày nào mình tu tập cái tâm của mình như vậy đó, thì mình rất sớm thành Phật quý vị. Lúc bấy giờ mình rất là dễ thành Phật. Thành Phật đối với mình là không khó. Nhưng mà nếu ngày nào cái tâm của mình còn cách xa như là dạy Đức Phật vậy, thì cái sự giác ngộ chúng ta còn rất là xa. Mình cũng chưa có tin được nhân quả nơi cái hành động của mình, nơi thân khẩu ý của mình. Và vì chưa tin được nhân quả, mình chưa có loại bỏ được cái ác tâm, cái hành động xấu. Còn khi mình tin nhân quả rồi, mình loại bỏ những cái hành động xấu và mình tin tưởng cái hành động tốt của mình để mình đưa mình giác ngộ thành Phật. Ngày nào quý vị tự tin như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng quý vị rất là dễ sanh về cõi trời. Quý vị nhớ Đức Phật nói 91 kiếp đó, ta không thấy một người ngoài đạo sanh về cõi trời, mà chỉ có một người thôi tin nhân quả, nói gì vâng nhân quả và thực hành nhân quả. Thì quý vị nếu quý vị là một người mà trong đạo Phật thì quý vị thấy quý vị rất là dễ sanh về cõi trời. Vì quý vị đã tin nhân quả, tin cái nhân quả nên mình thực hành cái nhân quả. Và mình tin nhân quả như vậy mình không làm điều ác, quý vị thân không làm điều ác, không sát sanh trộm cắp tà dâm, khẩu không làm điều ác là nói ác với âm thọc, nó khi dệt nó nhảm nhí vô ích, ý không làm điều ác là không có tham ác, tân ác và tà kiến ác. Chính vì như vậy là mình kiện toàn thân khẩu ý mình tốt đẹp. Thì ở trong cái câu trả lời số 4 thì xin trả lời với niên sư là như vậy. Xin trả lời nó hơi dài nhưng mà cũng để muốn đúc kết lại cái ý nghĩa của cái bài pháp xuyên qua cái câu thảo luận số 4 này, để cho Phật tử làm sao mà tự tin, mà tự tin đó, mình tin nhân quả là mình chuyển toàn thân khẩu ý mình tốt đẹp và mình xa rời những cái thân khẩu ý bất tịnh, và mình tin làm như vậy là làm đúng như Đức Phật, giác pháp của Đức Phật cũng cũng thuyết giảng y như vậy, và tin tưởng sự tu tập chư tăng là sẽ tu tập như vậy. Đó là cái sự chuyển toàn của chúng ta. Bây giờ thì cảm biết là cho ni sư tiếp tục điều hợp ạ.
Con thứ con kính tri ân đại đức Phật đang gửi câu hỏi đồng cho tôi. Tiếp theo câu hỏi con muốn kính cùng đại đức Phật chính. Bài học hôm nay thì mình nói về cái quả của việc Phật sanh. Mà mình nghe ở trong đời đó thì người ta hay nói sợ cái quan niệm là vì người khác mà mình phải làm. Chẳng hạn như nói là khác nét mưu cử vàng thử, là mình có khi mình phải giết một con mèo để mình cử được một vàng con chuột. Bởi vì mình bị con mèo đó đó, mà có người họ nghĩ rằng con mèo đó mình mà để đó thì nó sẽ bắt được, bắt rồi mà giết có rất là nhiều con chuột. Thì bây giờ mình sẽ giết con mèo này đi để mình cử một con chuột kia. Vậy thì cái quan niệm đó đó trong đạo Phật mình có chấp nhận hay không? Và nếu như cái hành động đó người ta nghĩ rằng người ta làm như vậy thì người ta cử chủng tâm thôi, cho người ta không có tạo ác nghiệp. Thì nên hiểu một cách mà chính xác đó thì cái việc mà sát nhất miêu tử vàng thử mà còn đây có được chấp nhận hay là không? Giờ con kính thưa Đức Phật chính.
Dạ, alo, quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Alo, dạ, cảm ơn. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ đại đức Pháp Đăng cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trung tâm. Và xin chào ni sư Liễu Pháp cùng toàn thể thiện nam tín nữ. Nãy giờ con nghe đại đức Pháp Đăng trả lời về câu hỏi về cái sự cầu nguyện. Con không biết ở bên Việt Nam mình sao mỗi lần mà đi bắt hội á đại đức, con nghe người ta cầu nguyện được về Tây Phương đó mà hầu như không thấy ai về Tây Phương hết, mà như thấy họ về Tây Ninh là nhiều. Tây Phương cũng không biết ở đâu nữa, nhưng mà thấy hầu như là về Tây Ninh là nhiều á. Trong cái câu hỏi này chúng tôi cũng nghĩ cũng có nhiều cái nó liên quan đến câu hỏi hồi nãy nha. Nếu mà cái có cái quan niệm mà chắc nhất miêu cứu hoàng thử á, có được chấp nhận trong đạo Phật hay không á, thì chắc có lẽ cái điều này á chắc phải cầu nguyện sao mà đừng có cầu nguyện sao mà đừng ở trong cái nhân loại này đừng có những cái người mà có quan niệm như vậy. Tại vì chúng ta thấy á,
À, chúng ta thấy rằng là cái trong cái đạo Phật của chúng ta, Đức Phật dạy từ bỏ sắc thân, từ bỏ sắc thân chứ không có ai mà dạy về cái giết một cái con mèo để trừ để cứu sống được nhiều cái con chuột. À, thật sự ra thì chúng ta thấy rằng ở trong Phật giáo không có dạy, không có dạy những cái sự mà sát sanh, từ bỏ sát sanh thì có dạy. À, hoặc là chúng ta thấy rằng đối với bà Manika, bà nói trong cái chuyện của bà Manika, bà nói rằng bà ta chỉ có một lúc mà bạn đến nhà chơi, rồi nè chúng ta thấy cái câu chuyện này rất là rõ. Bạn của người chồng mình đến nhà chơi, rồi mình kêu bà Manika mới kêu người ở đó, đi ra ngoài chợ mua thịt về để mà đãi làm tiệc đãi chồng. Nhưng mà cái người ở đi ra ngoài mua rồi không có quay về nói với bà. Lúc bấy giờ bà đã đem một cái con dê ra để mà làm thịt, chặt đầu, giết mổ cái con dê đó để làm thịt đãi cho những người bạn của chồng ăn. Vậy mà do cái nghiệp đó mà sau khi thân hoại mạng chung, bà rơi vào địa ngục suốt một cái thời gian rất là dài. Rồi khi mà tái sanh lại làm người bà bị chặt đầu, nhiều kiếp bà bị chặt đầu, như là cái số lông của cái con dê, số lông ở trên mình của con dê. Thì chúng ta thấy rằng giết có một con dê như vậy thôi mà bị cái quả báo, của ác nghiệp như thế đó. Thì chính đối với Đức Phật á, với cái trí tuệ của Ngài thấy rõ những cái điều này, hoặc là những cái bậc thánh thấy rõ những cái điều này, thành ra không bao giờ mà có một cái vị thánh nhân nào hoặc là một cái vị thiện hữu tri thức nào mà dạy chúng ta giết con mèo để mà cứu nhiều con chuột. Thì ở đây thì có nhiều khi có nhiều người người ta nói cái câu này ra để nhằm mục đích là cũng như là răng đen hoặc là lấy nghĩa đen nghĩa bóng gì đó, nhưng mà vân vân. Nhưng mà ở trong Phật giáo của chúng ta thì chúng ta thấy rằng nó không có nằm ở trong cái quan niệm này. Cái quan niệm này nằm nhằm những cái trong cái thời của Đức Phật đó, thì chúng tôi nghe trong cái thời khi mà Đức Phật viên tịch rồi, những vị A La Hán vắng bóng nhiều rồi, lúc bấy giờ Bà La Môn họ cài vào Phật giáo, có nghĩa là họ cũng vào tu đắc y vân vân, để chờ một cái lúc nào có cái sự sơ hở, rồi những người này đưa những cái tư tưởng của Vệ Đà, hoặc là đưa những cái tư tưởng của Bà La Môn giáo vân vân vô để nhằm cái mục đích mà phá hoại Phật giáo. Vì sao vậy? Vì chúng ta thấy rằng cái cuộc đời này chạy theo cái gì? Tiền tài danh lợi vân vân. Cái cuộc đời này nó chạy theo như vậy. Mà trong khi Phật giáo của chúng ta trong cái thời gian nó được hưng thịnh thì Phật giáo mà hưng thịnh thì những cái gì mà nó không phải Phật giáo, nó ngoài Phật giáo thì nó sẽ bị tối, bị tắt đi. Do cái sự danh vị này nên người ta đã cài người vào ở trong Phật giáo. Rồi sau khi mà vào được rồi thì những người này đưa những cái lý luận đó ra, đưa những cái tư tưởng đó ra để mà nhằm cái mục đích như là lấy lòng được số đông người. Thì chúng ta nghe, chúng ta thấy rằng ví dụ như có một người nào đó dạy chúng ta cách này, nhiều khi chúng ta thấy rằng cái người đó, một là người đó hy sinh, hai là người đó xúi người khác hy sinh. Thì cái điều này mình thấy rằng phần đông mọi người ai cũng tưởng như là một cái gì đó cao cả lắm. Cái sự hy sinh này nó cao cả lắm vân vân. Hoặc là như chúng ta thấy rằng thời nay thì không có cái sự mà còn giết một con mèo để cúng nhiều con chuột, mà thời nay người ta dùng những lý tưởng để tìm một cái người nào đó ôm những cái quả bom cảm tử xông vào một cái nước nào đó vân vân. Thì chúng ta thấy rằng đây là những cái cách mà để mà người ta xúi những cái người ngu để mà giết người hàng loạt, hy sinh một mình để cứu được nhiều người. Thì chúng ta thấy rằng nhưng mà trước nhất là cái gì, trước nhất người đó tạo rất là nhiều cái nghiệp rất là nặng. Cũng như chúng ta thấy bà Manika giết có một con dê như vậy thôi, thì mà bị cái quả báo như vậy. Còn bây giờ mình gài cái tư tưởng này vào đầu của một người nào đó, tuy rằng chúng ta thấy rằng mình chỉ giết một mình người đó thôi, nhưng mà thật sự ra những người kia người ta chết cũng là do mình gián tiếp, mình có một cái cách cũng giết họ bằng một cách gián tiếp. Thì chúng ta thấy đây là những cái tư tưởng này thuộc về mà ác tà kiến, chứ không phải rằng ở trong Phật giáo của chúng ta đó là dạy chúng ta hãy lấy cái gì, lấy cái sự từ bi, lấy cái nước mát của từ bi để mà dập tắt cái lửa sân hận, lấy trí tuệ để mà dập tắt sự si mê, à, lấy cái ly tham để mà thắng cái tham, à, không bao giờ mà có dạy à, những cái quan niệm mà à, mà có cái sự mà hiếu sát vân vân, à, thì vì vậy mà chúng ta bây giờ nếu mà mình thật sự, nếu mà ai mà có nói cái điều này mà nó nằm ở trong cái quan niệm à, của đạo Phật đó, à, thì chúng ta thấy rằng mình rà soát lại, à, mình tìm kiếm lại ở trong tam tạng kinh điển đó, thì chúng ta không thấy điều này. À, thì thật sự ra có nhiều người á, người ta nói rằng là bây giờ sao mà đọc hết được tam tạng, nhưng mà thật sự ra bây giờ quý vị có thể mình muốn đi tìm thì mình mở ra, à, mình mở ra mình tìm, à, mình vẫn tìm được, nhưng mà thật sự ra à, tìm một cái chi pháp gì đó à, thì nó sẽ được, nhưng mà tìm về cái câu này á, thì chúng ta thấy là sẽ không có ở trong Phật giáo mình, à, sẽ không có ở trong à, tam tạng ba ly kinh điển của Nam Truyền. À, thì thật sự ra mình có cố gắng tìm đến cỡ nào đi nữa thì cũng không có cái câu này và không có cái quan điểm này. Thì đây là những cái ý à, chúng tôi xin được trả lời qua cái à, câu hỏi của Liên Sư vừa nêu ra. À, bây giờ thì kính mời Liên Sư trở lại điều hợp trong cái buổi học ngày hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Con kính tri ân Đại Đức Phật kính. Và như vậy là mình đã đi qua năm câu thảo luận rồi. Tiếp theo sẽ có một câu đố vui. Hôm nay đó thì con có nhờ chị Phan Kali còn dùng cho con một câu đố vui. Vì hôm trước có một lần thì chị Phan Kali còn đã tình còn được câu đố. Và bây giờ thì hôm nay chị Vy sẽ được câu đố vui của chị Phan Kali còn. Bây giờ thì chị cô không biết đã hoàn chuyện chưa. Nếu như đã hoàn chuyện rồi thì chị cô post lên dùng câu đố vui đó. À, bây giờ xin đọc câu đố vui ha. Đây à, có một người lúc xưa là Phật tử thì nuôi heo để giết ăn thịt. Khi heo sanh được một đàn con dễ thương thì người ấy đã biết được Phật pháp và quy y Tam Bảo. Bây giờ thì heo đã lớn, nếu giết thì sợ mang tội. Vậy chị em chị tỉnh tìm xem phương pháp nào tốt nhất xin chỉ cho Phật tử này. Câu A đó là cứ giết ăn đi rồi sẽ không nuôi heo nữa, à, bởi vì lỡ nuôi rồi thì bây giờ chỉ biết là một con này là con cuối cùng đó. Câu B đó là không giết mà đem thả vào rừng. Hồi nãy đó thì được phải có hỏi chủ nhân đó, ở thành phố làm sao mà đem thả vào rừng được. Chủ nhân nói mình bỏ lên xe mình đem đi chợ đi, thành ra là mình không nuôi nữa mà đem thả vào rừng. Đó là đáp án số 2. Bây giờ đáp án số 3 đó là bây giờ mình không có sạch cánh nhưng mà thôi mình gửi cho bạn bè. Cô bé đó, cô kế đó là gọi ngoài bàn đây cho không. Bây giờ mình nói mình gọi là mình không còn nuôi nó, mình không biết nó. Bây giờ cho bàn đây ai thích thì mình cho họ. Và cô bé đó, cô bé thì nếu như mà mấy vị chị đi thấy có ba câu này mình thấy không có tốt, mình có một cái phương pháp nào tốt hơn thì là thì chị vì chắc ghi cho một cái phương pháp khác ở trong đây. Thì nếu như phương pháp đó mà hay hơn ABC thì mình sẽ chọn cái câu D đó. À, bây giờ có thể chị vì chọn một trong ABC, hoặc là có về chị vì chọn một cái, nếu không chọn ABC thì chị vì sẽ chọn câu D là bằng cách cho một cái đáp án khác. Chị vì hiểu rồi ha. Bây giờ xin đếm 1, 2, 3 chị vì trả lời. Sau đó thì mời chị Phan Kali chuyển cho cả câu trả lời. Và theo đề nghị của chị Phan Kali thì được pháp sẽ cho đáp án. Dạ, xin mời chị Phan Kali.
Nhà Nam Mô Phật Thầy Giác, con Phan Kali xin được cúi đầu đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Kính chào quý đạo hữu thân mến, xin mời quý vị trả lời câu đố này. Rất là mạnh thành được ni sư cho phép soạn một câu đố vui, quả là vui thiệt. cái chuyện này có thật đó, tại vì có một người họ nuôi heo xong rồi bây giờ thành Phật tử, họ trả lời, họ hỏi con phải làm sao, con chưa biết trả lời làm sao cho nó tốt. Trong những cái câu này thì thấy là mùa thu trả lời là B có nghĩa là gọi B có nghĩa là không giết mà đem thả vào rừng, không giết mà đem thả vào rừng. Thả vào rừng thì cũng đôi khi là bị cọp beo nó ăn, hoặc là người khác họ bắt họ giết, mình có lẽ cũng không ổn mấy. B là như vậy. Anicca cũng là B, Túc Vi cũng là B, mùa thu cũng là B. Nhưng mà đặc biệt á, cái câu D này á là quý vị cho một đáp án nếu mà được,
quý vị cho một đáp án, quý vị nghĩ là phương pháp nào hay hơn để Sankali học lấy và trả lời cho cái người mà họ hỏi tại Sankali mấy năm trước, hai năm trước ấy, chứ không phải bây giờ đâu. D thì rằng đông có nói là hãy nuôi tiếp tục cho nó hết tuổi thọ à, mà nuôi tiếp tục á như vậy là nó còn sanh đẻ nữa, bởi vì nuôi chung với nhau hay là nuôi riêng thì cũng có chỗ mà nuôi, tại vì ở trong thành phố mà, thành phố Tây này, bên Tây này đó họ nuôi đó. Ai nữa à, câu D cũng có lý, câu D thì đâu có câu câu D của rằng đông có lý hả mùa thu. Anita, không gian cà phê nói trả lời là B. Trúc Vi hoặc mang tới các chùa bóc trông để các thầy nuôi. Tessa thì nói cứ nuôi heo cho lớn đến khi nào heo chết thì chôn heo. Dạ. Yeah. Thì rồi ai nữa không ạ? Có ai cho ý kiến tiếp tục không ạ? Dạ. Ở đây đó thì. Giữa Sankali và Đi Sư Liễu Pháp thì không có một cái không có nói trước với nhau là đáp án nào đúng, đáp án nào sai. Nhưng mà bây giờ thì xin cung thỉnh Đi Sư Liễu Pháp cho ý kiến trong vấn đề này. Nam mô Phật Thầy Giáo, xin cung thỉnh Đi Sư.
Dạ, xin cảm ơn chị Sankali. Bây giờ đó, mình thầy đang đặt ăn A là mình không có chọn được rồi. Không thể gọi ăn việc ăn con này đâu rồi, là thôi, con cháu không có ăn nữa ha. Thành ra, câu A mình không có chọn được. Câu B mà đem thả vào rừng đó, thì mình theo được pháp biệt đó. Heo rừng nó khác, heo nhà nó khác. Heo nhà mà đem thả vào rừng là nó không được cách con tài đâu. Thành ra đem thả vào rừng thì cũng nó tồi cho nó. Mà cũng giống như thầy Đạo Phụ Vô Bất Tư có bình luận đó. Đánh thả vào rừng đó, thì có khi nó bị thủ dữ và bị thời thắng người ta bắt nữa, cũng không có an toàn cho nó. Và còn câu B, câu C mà nói hoài bạn bè cháu không đó, mình hoài bạn bè mà cháu là mình biết rằng họ đem về nuôi thế nào họ chỉ ăn thịt. À, nhưng mà liệu pháp biết có một cách, mà cách này đó là vì hồi liệu pháp ở ngôi chùa ngôi hệ đó, thì mình biết rằng ở ngôi hệ là có một tổ chùa đó, là một tổ chùa trồng trọt, cho nên là có nuôi heo. Nuôi heo mà nhưng mà chỉ để lấy phân thôi. Thì á, những cái con heo mà trên chùa phân lẫn, con heo nó rất là to, có khi nó to cả một tà nảy lần. Mà nó mà con heo trên chùa thì hiền ghê lắm. Mà nó rất là mập, ví dụ như là trên chùa Thiên Tôn á, có con heo cũng to, trên chùa Thực Nhiên cũng có con heo rất là to. Để nổi mà, thành ra đó, người ta nuôi heo á, ở các chùa đó đó, người ta nuôi heo để người ta lấy phân đó đó để bọn trong cây, trong cây ở trong vườn đó. Thì khi nào mà hệ tuổi thọ thì thôi. Thì như vậy đó cũng có thể một cách là thấy đi mình nuôi ở nhà mình chơi cho nó lớn đó, mà mình cũng ở thành phố thì đâu thật ra ở thành phố người ta nuôi không phải là để lấy phân, mà người ta nuôi là để lấy thịt. Trong khi ở chùa đó thì người ta nuôi người ta chỉ lấy phân thôi. Thì nếu như được thì mình đến mình thấy thì mình hỏi có cái chùa nào ở nhà quê đó mà người ta cần nuôi, và thấy người ta cần cái chuyện nuôi heo để lấy phân đó, thì mình cho họ để họ nuôi họ lấy phân. Hồi đó đấy để vặt nhiều con heo Thiên Tôn mà mập, mà hồi đó đi sinh hoạt cái đêm Phật tử đấy, đi lên mà thấy con heo mà quá to, chưa bao giờ mình thấy con heo mà to như vậy. Đến nỗi mà sau này mà trong nhỏ người nào mà mập quá đó rồi mình cho ôi mập như con heo Thiên Tôn vậy đó, rồi nó trở thành như là một cái khó khăn người để nó khó khăn luôn. thì cách mình nuôi để cho mình nuôi cho nó lớn, để khi mà nó đàn lỡ nuôi thôi thì phải nuôi luôn để khi nó hết tuổi thọ. Nhưng mà mình nuôi không được thì mình có thể gửi cho người ở chùa hay ở thôn quê, mà người nào mà họ có thể có cái nhu cầu đó đó thì mình có thể mình cho họ nuôi, thì theo được các đó cũng là một cách. Thì đồng ý về phương pháp thì câu của cô Ràng Đông, tức là chọn câu D, hay là câu của Đại Hội Vô Bất Tri. Và con người nào mà chọn A, B, C thì được pháp thấy không có ổn. Hồi nãy đó thì chị nhắn chủ có cho một cái câu đáp án câu D trước đó, là cả ba câu đều sai. Nhưng mà sau đó chị đổi lại là cho một cái đáp án tốt hơn. Dạ thì bây giờ thì đã hết giờ thôi. Nhìn lại thì đã quá giờ. Mà được biết đó, là có một lá thư. Có một lá thư của thư Phật Đản. Rồi chị cô thấy rằng là có cần đọc hôm nay không? Đào Tư. Dạ rồi, nếu như mà mình cần đọc hôm nay thì sẽ mời quý vị nghe bài đầu tư của Hòa Thượng, bài lão Hòa Thượng Thích Hầu Giác. Ngài là tăng khổng của tăng gia Phật giáo hội tăng gia Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam tại hải ngoại. Tại do đạo hữu Vô Bất Tri trên đây. Xin mời đạo hữu Vô Bất Tri.
Nam mô Bụt Đại Nhất, Nam mô Tham Bại Nhất, Nam mô Sơn Khai Nhất. Bi
dạ là một bức thời giá, dạ cái đường nét của mình do giống phi không được ổn định, như vậy thì chắc là con xin được điện thuyết quên vô phi để đọc cái đạo từ của lão hòa thượng thưa hồi giá. Đạo từ đại lễ thánh đản Phật lịch 2554 của Đức Phó Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất lão hòa thượng Thích Hầu Giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni, kính thưa chư liệt vị quan khách, kính thưa quý đồng hương, đồng bào Phật tử. Hôm nay chúng ta phân tập nơi này để long trọng tổ chức lễ thánh đản Đức Tượng Phụ Thích Ca Mâu Ni. Năm nào cũng vậy, đại lễ được người Phật tử năm châu tổ chức trở thành nét quen thuộc. Dù thế, chúng ta không thể quên rằng sự chiêm nghiệm và thâm nhập lời Phật dạy mới đích thực cho chúng ta lợi lạc hơn là những hình thức bên ngoài. Trong kinh Kalama, Đức Phật dạy nên tỉnh táo nhìn lại tất cả sự việc, thay vì đặt để niềm tin chỉ vì truyền thống, trào lưu hay từ những cá nhân xả tính. Con người thường chạy theo số đông, trào lưu và thường nghĩ rằng cái gì là định lệ thì là chân lý. Đọc kỹ lại cuộc đời Đức Phật, chúng ta dễ dàng thấy rằng Ngài đã đặt nhiều vấn đề mà xã hội vốn cho rằng không thể khác hơn được. Khi người ta nói đến đạo hay sự tu hành, thường chú trọng những quan niệm có tính tuyệt đối, thì Đức Phật dạy, có hai cực đoan phải tránh xa là lợi dưỡng và khổ hạnh. Từ bỏ hai cực đoan này là trung đạo tám chi phần, tức chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Khi người ta chủ trương phải thắng thế để vươn lên, thì Đức Phật dạy, những hơn thua thế gian chỉ dẫn đến hệ lụy. Và Ngài cũng nói, chính có sự chiến thắng nội tại ở mỗi cá nhân mới là chiến công oanh liệt nhất. Thắng thêm nuôi dưỡng hận thù, khổ đau, kẻ bại nhìn thua khổ sầu. Khi xã hội tin tưởng tuyệt đối vào giá trị của thế giá bản thân, thì câu chuyện này bắt buộc chúng ta phải suy nghĩ lại. Ngày đầu tiên về lại cố hương Ca Tỳ La Vệ, Đức Phật dẫn chư tỳ kheo đi xuất thực quá duyên trong thành. Vua Tịnh Phạn được cấp báo, vội vã chạy ra đường gặp Đức Phật, rơi lệ nói rằng, dù thế nào thì Ngài cũng là một đấng quân vương của quốc độ này. Quân vương không đi xuất thực, sao Ngài nỡ làm nhục hoàng tộc? Đức Phật ôn tồn đáp rằng, làm vua không đi xuất thực, Như Lai là dòng dõi chư Phật, xuất thực quá duyên là chánh mạng của chư Phật. Trong một xã hội mà nói đến tôn giáo thì lẫn như lễ cúng kiến. Đức Phật dạy rằng một người biết nghiêng mình trước bậc giới đức chính là nghi lễ đẹp nhất. Trăm năm bố thí cúng dường không bằng một phút kính nhường thánh nhân. Một lần tại thành Rajagaha, Đức Thế Tôn nhìn thấy thanh niên Sinhala đang lễ tái sáu phương. Ngài hỏi tại sao làm vậy, thì thanh niên này thưa rằng đó là cách lễ bái mà cha mẹ đã truyền lại. Đức Phật dạy trong giáo lý của bậc thánh thì sự lễ bái sáu phương là biểu hiện cách cư xử hợp đạo với sáu quan hệ trong đời sống là cha mẹ, vợ chồng, thầy trò, bạn bè, tăng tục, chủ tớ. Quan niệm về giai cấp xã hội gần như tuyệt đối trong văn hóa Ấn Độ, thế mà Đức Phật khẳng định không phải do dòng dõi thọ sanh mà một người cao quý hay thấp hèn, mà chính hành vi mới làm cho con người thấp hèn hay cao quý. Khi nhóm sáu hoàng tử thân thuộc của Đức Phật xuất gia theo Ngài, có một người hầu là thợ hớt tóc Ubali cùng xin xuất gia. Đức Phật đã cho Ubali thọ đại giới trước làm sư huynh của sáu vị kia. Con người ưa thích danh vị, chuộng sự phô trương bản thân. Đức Phật dạy bậc giải thoát tự tại sống không khuấy động như cái chuông vể. Trong kinh Sutta Dipata, Ngài cũng dạy: trong dòng suối, chỗ nào sâu thì nước chảy lặng lẽ, trái lại, chỗ nào cạn thì thường ồn ào, thùng rỗng thì kêu to. Chúng ta không ngạc nhiên khi thấy trong thương trường ngày nay, cái gì mang ngã tính thì thành công nhiều nhất trong thương trường. Trong những thăm dò cho thấy người ta chuộng những mặt hàng mà người tiêu thụ thấy nói lên cái gì đó là mình hay, nói lên cái gì đó là mình hay của mình. Thí dụ như my music, my documents, iPhone, iPad, vân vân. Ngày xưa cũng vậy và bao giờ cũng vậy. Đức Phật đã dạy: hỡi chư tỳ kheo, ba pháp này khiến chúng sanh đau khổ vì lầm lạc là ngã chấp, ngã sở chấp và mạng tùy niên. Do vậy, hãy luôn tâm niệm khi quán chiếu các pháp: đây không phải là ta, không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta. Đức Phật cho chúng ta vô số những bài học lợi ích cho cuộc sống hàng ngày. Chúng ta khổ không phải vì không có niềm an lạc, mà vì chúng ta hoặc không biết hay không nhớ lời Phật dạy. Hỡi chư tỳ kheo, đây là lời dạy của ta cho các con. Kia là cội cây, là tỉnh thất. Hãy tinh tấn tu tập thành tựu mục đích cao cả để khỏi hối hận về sau. Nhân mùa khánh đản, xin tất cả chúng ta đồng nhất tâm cảm niệm ân sâu quá độ của Đức Phật và cầu nguyện cho giáo hội, cho quê hương, cho nhân loại và pháp giới hữu tình thảy đồng ân chiêm lợi lạc. Trân trọng cảm ơn chư hiệp vị và Nam Mô Bích Tha Giá tầm đặc từ của Đức Công Pháp Tăng Thống và Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đến đây đã chấm dứt. Con xin kính thỉnh Ni Sư vào trở lại.
Xin cảm ơn cô Lăng Trần Việt đã đọc bài đạo tư. Và buổi học hôm nay đã được kết thúc. Ngày mai thứ hai sẽ là thời gian của Thượng Tọa Thể Siêu với đề tài là Đức Phật và con đường. Dạ, hồi này được Pháp hết nghe cô Lăng Giang Việt rồi thì được Pháp lên cầm mic. Nhưng mà đến khi lên cầm mic thì nửa chừng thì mình lại nghe là giọng cô Lăng Giang Việt đọc cái bài đó tiếp. Mình biết là nó bị trục trặc đứng dây rồi. Thành ra bây giờ thì xin lại nhắc lại từ đầu là xin cảm ơn cô Lăng Giang Việt đã đọc bài đạo tư vừa rồi. Và ngày mai thứ hai sẽ là thời giảng của Thượng Tọa Thể Siêu với đề tài là Đức Phật và con đường giáo dục. Bây giờ thì con xin được kính lễ tạm biệt chư công đức tăng ni và kính chào quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Mời thí chủ lên hồi hướng và động tâm. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Sa thiếu lầm thai. Con là nhà nguyện thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư công đức đã mỗi lần bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tông đức thân tâm thường lạc, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chống tinh thần. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các từ tổng chánh pháp nhiệm một của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Thái ạ.
Yeah.